Harmonia em bài thầy. Con có cái thắc mắc này, trong cái phương pháp mà tu học và niệm Phật thì tất cả các loại kinh điển của Phật thì con đã học hỏi thì nhiều, nhưng mà thời gian gần đây 3 tháng ấy thì cứ mỗi lần mà con niệm Đức Phật Dược Sư Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Phật thì con sẽ gặp một cái trường này như thế này. Khi mà con lại niệm đến cái Đức Dược Sư mà vào khoảng độ đến 10 lần á, thì hình như cái đầu mình có một con bướm nó đầu mà.
Có cái gì?
Đầu hình như một cái con bướm nó đầu vào trên cái trường định của mình á. Con giống như một cái con bướm mà mình có thể cảm nhận được là giống như một con bướm nó đầu vào. Rồi nó tọa xuống hai cái đầu. Rồi đi vào xương sống. Có khi thì đi xuống xương sống về lặng mắt. Nhưng mà cũng có khi nó đi lên đi xuống lấy sức sống và đi tọa ra hai bả vai. Rồi là bắt đầu trong người nó cảm thấy là lạnh. Xin đặt thầy để thay vì đó là cái triệu chứng.
Một vị nam tu sĩ xuất gia Giao Duyên, xin lỗi cụ pháp danh gì? Pháp danh Nguyên Thọ. Cụ hành trì niệm Phật, tại sao cụ không niệm A Di Đà mà niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật? Xin cho biết lý do. Không, để hỏi cho rõ thì tôi mới giải thích được.
Cái già về cả đó thường niên cứ mỗi năm là đến cái đầu tháng giêng thì con thọ trì thì cũng có cái trạng vấn đề gì cả, nhưng mà sau cái mùa mà trung thu này này thì tự nhiên là con lại thọ dược sự tự nhiên thôi, tình cờ thôi, nhưng mà những cái lần kia thì nó bình thường không có gì hết. Thì giống như cái này mà không biết là có một cái ai mà sai khiến mình lại đem dược sự ra thọ rồi mình thọ xong rồi bắt đầu mình trì niệm danh hiệu của ngài thì là triệu chứng nó xảy ra.
Như vậy bây giờ giữ microphone để tôi hỏi, tức là hàng ngày đó cái thời khóa của đạo hữu đó là dẫn tụng hồng danh A Di Đà?
Dạ, cứ mỗi buổi sáng một tuần, tại vì con hành trạng thì con đi làm thì một tuần thì có thể là mình trừ Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng vào khoảng từ lúc 4 giờ đến 6 giờ tùy theo thời gian.
Rồi
buổi chiều là thường 30-14 rằng là coi như là Di Đà phổ môn.
Rồi
cứ như vậy đó là cái đó thường xuyên. Nhưng mà cái dược sư về là vô lượng thọ, về là cái biết là thời gian ở đây là thọ coi như là kim cang. Rồi
tụng kinh kim cang hay là cái gì?
Tùng kinh kim cang.
Rồi kim cang mà ngày tu bồ đề đó.
Dạ, tức là tu bồ đề đó. Rồi cái kia thường là đầu năm là mình thọ dược sư kim cang và vô lượng thọ là ba cái đó là chính. Đầu năm
tức là tụng cái kinh dược sư mà để mà tụng bây giờ từ cái những cái trai đàn dược sư đa số người ta tụng từ ngày mùng 8 tháng giêng rồi đây là tháng đúng rồi là tụng kinh dược sư rồi.
Dược sư vô lượng thọ và kim cang là cái đầu năm là trụ trì cái đó. Còn thường là mình trụ Lăng Nghiêm
rồi.
Rằm 14 là sám hối với là cầu an, tức rồi. Là Di Đà với là phổ môn. Nhưng mà cái thời gian gần đây tại vì mấy cái đứa cháu thầy trong cái trung thu rồi thì tự nhiên sao giống như là có một cái vị nào đó rồi thôi tôi và con đang ra con tùng là dược sư, thì tùng dược sư rồi kia con đi danh hiệu thì khi đó là tại vì cũng chiều rồi là hơi ông rồi. Thì tự nhiên mình thọ như mình Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, sau mình đủ vô rồi Dược Sư Lưu Ly Quang Phật đến vào khoảng độ tới 10 tiếng thì bắt đầu giống như là còn một con bướm nó đầu vào trên cái đầu mình, rồi nó đi xuống theo cái sức sống, rồi đi xuống. Nhiều khi có một lần thì nó đi xuống rồi lặng mất, rồi là một lần khác nữa thì nó đi xuống rồi nó đi lên 3 lần như vậy mà mình sức sống mình là nóng, rồi để khi nó tọa ra hai bả vai thì mất. Đó là cái triệu chứng gì xin thầy khai thị.
Rồi tức là niệm mới Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Phật là niệm như vậy, là niệm được khoảng 10 lần là thấy có một con bướm nó giống như nó đậu trên đỉnh đầu rồi nó đi xuống vai, nó tỏ xuống sức, nó tỏ ra hai cái vai rồi sau đó là nó biến mất. Mà nó cái trạng thái đó bao lâu?
Dạ, yeah, khoảng rồi chưa tới, có khi thì nó 30 giây mà có khi thì...
Vậy là thôi, rồi sau đó tụng thì không có bị gì nữa.
Có gì nữa, bình thường.
Yeah. Rồi bây giờ... Tất cả bây giờ để tôi stop ngay đây để tôi xả giới cho quý vị rồi bắt đầu tôi mới đi tiếp vô cái vấn đề này. Dạ. Yeah. Thì tôi sẽ trả lời nhưng mà để xả giới đã. Dạ. Yeah. Thì kinh Dược Sư nó có hai loại kinh, không biết là bác tụng kinh Dược Sư hay là kinh Thất Phật Dược Sư. Vậy là cái đó là chưa đụng tới. Tại vì Thất Phật thì có luôn 7 vị, nhưng mà ông vậy là ngài tụng của ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Đúng rồi, Đông Phương Giáo Chủ. Thì thật ra đó, ở phương Tây của cái quả địa cầu mình đó, cách đây 14 con Phật thì có một thế giới gọi là Cực Lạc. Và phương Đông của cái quả địa cầu mình đó thì là có Đức Phật Dược Sư Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly luôn. Thì hai cái cõi đó đều là cõi Cực Lạc hết quý vị. Nhưng mà nếu mà sanh về cõi Cực Lạc đó, thì chúng ta thấy cái hoa sen, mà ở bên Phật Dược Sư cũng sanh trong những hoa sen bảy báo đủ màu đẹp lắm. Mà những cái người mà có duyên với Phật Dược Sư là ai? Đa số là những người mà cúng bông, cúng hoa. Cúng bông, cúng hoa thì cái người đó là rất là cảm ơn. Nhưng mà bác nói rằng cái ngày mà thường thường ta tụng Dược Sư đó, là vào ngày cúng sao hội, là mùng 8 tháng giêng âm lịch đó, là đa số thầy đều mở cái coi như trai đàn Dược Sư là vào ngày đó. Mà thường thường thì mở cái trai đàn đó thì thầy tụng cho hết 49 ngày. Nhưng mà thời gian đó ở Việt Nam, bây giờ cái trai đàn Dược Sư không thể nào mà làm 49 ngày cho Phật tử ở Hoa Kỳ, không ai có thời gian hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Nếu mà làm cái trai đàn Dược Sư đó mà đúng nghĩa đó, bệnh gì cũng hết. Là quý vị phải giữ ngụ bát giới nha. Muốn vào cái đàn Dược Sư, quý vị phải tu bát quan trai giới là 8 giới. Mà 8 giới đó, rồi một ngày đi quý vị 6 thời. 6 thời là sao? Một ngày đó nó có 6 thời. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, rồi buổi khuya, tức là chia giờ ra 6 thời. Ban đêm 3 thời, ban ngày 3 thời là 6 thời. Là khi vào đàn đó, quý vị tắm rửa sạch sẽ, nghĩa là từ cái ống quần nó cũng phải cột, cột dây thun, ta kỹ lắm, và tắm rửa sạch sẽ để vào đàn tụng. Tụng như vậy rồi đó, một ngày 6 thời, rồi quý vị phải làm một cái tàn phan dài 49 gang tay. Trên cái tàn phan đó, tức là quý vị làm một cái giải, mà giải giống như là giải đó đó, giải lụa, căng qua bên đây 49 gang tay của cái người mà vào đàn đó, và phải phóng sanh 49 loài vật, phải không? Như vậy đó, quý vị cầu những bệnh gì cũng hết. Mà tại sao như vậy chúng ta bây giờ không thể nào mà chúng ta làm được ở Hoa Kỳ này hết. Riêng có một lần tôi làm trai đàn Dược Sư ở tại làng A Di Đà 49 ngày. Nhưng mà nó lạ lùng như là có người đó thì vô được cái tuần lễ đầu, thì không vô được tuần lễ cuối. Có người vô được tuần lễ cuối thì không giữ được tuần lễ đầu. Có người không giữ đầu cuối lại vô tuần lễ giữa. Tại họ mới đi làm, không ai cho nghỉ 49 ngày hết. Trừ có mấy bà già mà ăn tiền bệnh rồi đó thì mấy bà vô mấy bà ở luôn được 49 ngày. Nhưng mà đó là lần đầu tiên tại Hoa Kỳ. Mà cái khó tôi làm sao kiếm được 49 loài vật đi. Hả? Anh kiếm được 49 loài không quý vị? Không có. Thì bây giờ tôi trở lại đậu hũ. Tự nhiên có người thúc đậu hũ. Tự nhiên mới ở trong lễ Vu Lan mùa này. Nhưng mà tự nhiên thường thường có ai đã tụng kinh Báo Lá đó, Vu Địa Tạng, với ai mà tụng cái kinh mà kinh Dược Sư. Tức là trong củ quyền của bác á, có một cái người nào dòng họ có tu trong 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 củ quyền bác hồi xưa thì có người nào đi tu không? Thì đó tu sơ sơ tôi mới nói, tu thiệt thì không nói. Có phải là Dược Sư á là người nào mà phá giới tỳ kheo ni u bà tắc u bà di mà lỡ thọ giới cấm của Phật mà sợ đọa vào ác thú, thì cái người đó phải đang đọa trong ác thú, mà đời trước lúc còn ở cõi người đã có từng nghe qua danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Người đó bây giờ nếu mà con cháu á ở cõi này á mà họ không thể tụng được, mà họ nhớ tới cái Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương và họ báo mộng, họ làm cho quý vị mà họ không báo mộng được cho ông trụ Lăng Nghiêm, sao họ báo mộng được? Ông tu mà ông trụ Lăng Nghiêm, ông tụ Kim Cang thì họ không thể nào báo mộng cho ông được. Họ đang ở trong cái loài mà ngạ quỷ hoặc địa ngục đó, họ có thần thông nha, chứ là thần thông của cái nghiệp thông. Thần thông có hai loại, một là tu được chứng và một loại là cái nghiệp. Thí dụ bây giờ con chó phước báo bằng con người không? Không. Nhưng mà cái thần thông lỗ mũi của nó có thể hử được một cái cối mang tiếng cách xa nó một cây số. Trong khi một cái người ăn trộm vào nhà quý vị mà nó lỡ rớt là cái nón, và cảnh sát kia đưa cái nón cho con chó nó hử, thì con chó nó biết được cái thằng ăn trộm nó đang ở cái xa nó nằm mai có không quý vị. Và trong cái gia ly của quý vị, quý vị bỏ cái gì? Máy nhiều khi đạp ra, nhưng mà con chó của K9 cảnh sát. Như vậy cái đó kêu là nghiệp thông. Vì con chó đó sở dĩ nó có cái thần thông mà nó đánh hơi dưới đất sâu như vậy. Một cái con cá mập có cái thần thông không? Nó xua là người mà. Nó có thể đánh mùi máu tanh cách xa nó 50 hải lý. À, trong khi một con chim bồ câu, quý vị bắt nó thả từ Phila mà nó từng có thể bay về Seattle trong vòng một tuần lễ. Nó có thần thông, cái đó kêu là nghiệp thông. Do cái nghiệp mà nó có, con chó nó có cái đó để chi? Nếu mà nó không, mình không nuôi nó thì nó đánh hơi được những con vật dưới đất để nó ăn, phải không? Nó kêu là nghiệp thông. Như vậy trong cụ biển của ông có một người nào đã có tu, có thọ giới cấp công phật, nhưng mà đang bị đọa vào đó. Bây giờ họ trong ông, nhưng mà vì ông tụng kim cang, ông tụng lăng nghiêm, họ không có vô nhà ông được đâu. Do đó một ngày nào đó họ trong cái mùa du lan này nè, là mùa xá tội vong ân, họ được thoát ra nhờ cái công đức ông tu lâu nay. Ông cũng có tu xuất gia vô duyên, mà ông có nguyện gì đó, thì trong cái mùa xá tội vong ân họ được mở cửa ngục. Họ ra lúc đó họ rờ đầu ông đó. Ông tụng lương hoàng sám là gì? Là sám hối cho ông và sám hối cho dòng họ ông luôn. Thành ra cái đó là phải có cái lý do. Thành ra họ tụng vậy, họ được ra rồi, họ ra rồi thì họ lại muốn ông là tụng kinh dược sư. Là tụng kinh dược sư thì chi? Như nãy tôi hỏi nè, ông Tiểu Quán đâu rồi? Sao đi đâu mất? Một lần tôi kiếm ông thì ông đi trốn đâu, ông ngủ vậy? Hương hoa thỉnh, hương hoa tiểu thỉnh. Ra đây, ra đây, ra đây, bước lại đây, bước lại đây, bước lại đây. Tại sao tôi kêu ổng? Nhiều khi tôi nói cái gì không tin. Hồi xưa đó, mỗi một lần mà Phật nói về cái thế giới của người âm chư thiên đó, Phật chờ ngày một kiền liên về Phật mới nói có không quý vị. Phật nói này, một kiền nói hay vậy, chờ một kiền liên, tại ta nói cái gì không có cái đối diện tin. Ông này ông chẳng có thiên nhãn gì hết, nhưng mà ông này ông có cái khả năng. Đời trước ông làm gì ông biết. Ông sinh ra trời với một ngôi sao xấu. Khi mà vừa lọt lòng mẹ chưa được 2 tiếng đồng hồ, thì người mẹ đó vì một lý do gì đó, vì đây là Mỹ Lai, có lẽ là bà lấy chồng mà người Mỹ, rồi bị người ta nói bà đem dùng ổng vào thùng rác khi mới được 2 giờ tuổi. Và vô tình một cái người cha nuôi đó đi ra nghe thấy tiếng khóc que que, và bích ấp ông này từ cái thùng rác, bích ra và đem nuôi như vậy cho tới 5 năm. 5 năm rồi đó thì vì cái chuyện gì đó không biết, gia đình hoàn cảnh gì đó đó, mới đem gửi ổng vào chùa. Cho nên là ổng làm một chú tiểu vào chùa khi lúc ổng còn 5 tuổi, tụng kinh niệm Phật. Rồi sau khi đó tới 10 mấy tuổi con?
Dạ,
15 tuổi thì cha mẹ mà lộn thùng rác mới ở giờ có đủ khả năng nuôi, mới vô chùa xin ổng ra từ ở đâu ông hòa thượng nuôi. Thành ra ổng ở chùa từ 5 tuổi tới 15 tuổi là 10 năm làm chú tiểu. Tới 15 tuổi đó thì kéo ra và rốt cuộc là đi qua bên Mỹ theo cái diện con lai. Rồi sau đó ổng cũng không biết cha mẹ ruột là ai, và rốt cuộc người cha nuôi. Và cái ngày mà ông về Arizona tôi mở phát tu thì ông gọi điện thoại bà thầy, con biết đi tu á là đã hiếu cho cha mẹ ruột được về cõi trời, nhưng mà con không có cha mẹ ruột mà con có cha mẹ nuôi, con tu cha mẹ nuôi có về cho trời không? Tôi nói được chứ, cha mẹ ruột á mà ông tu cho cha mẹ ruột á thì đó là chỉ là đền ơn đáp nghĩa, thì cha mẹ ông mới chỉ lên cõi trời đau lợi thôi. Còn ông tu cho cha mẹ nuôi đó thì ông mới là tốt, cha mẹ nuôi mà, à cái công dưỡng cực hơn, thì ông nó lên cao hơn cái cõi trời đấu sức lên, ông diệt đi tù. Thì ông tu tới nay là thầy là kêu là đại đức Thích Tệ Quán. Ông có khả năng thấy được người âm. Hồi nãy đó ông thấy được ba vị hòa thượng để tôi rờ đầu ở ngoài à, rờ đầu á. Còn kỳ này đó cụ quyền quý vị về đông lắm, đông lắm, phải không con?
Dạ
chặt ngang luôn. Mà hồi xưa đó, lần đầu tiên mà chúng tôi bước vào cái chùa Bồ Đề năm rồi á, vào cái tháng 3 đó, thì xin lỗi quý vị á, vô đây nó âm u, người âm đầy luôn, vô nó cũng dội ra luôn á. Mà bây giờ quý vị thấy cái chùa này nó càng ngày càng hưng thịnh, gì âm siêu thì dương thới. Mà trong lịch sử tôi không thể nào mà tôi cho một người đi tu, chỉ gửi được tên một người thôi. Nhưng mà kỳ này vì cái hạnh nguyện của ngài Hư Vân, tôi giả cuộc đời Hư Vân, tôi giái với ngài, xin nhờ cái phước lực của Bồ Tát Hư Vân Đại Sư khiến cho con ghi hết tất cả những cái tên của ngũ quyền thất tổ của những người tu, vì không phải lực của con mà lực của ngài Hư Vân. Xin cho từ vậy ngài cho về rất là đông quý vị ơi. Thành ra tôi nói ông này cũng có khả năng, ông thấy được cái như vậy cho biết rằng trong gia đình ông có người phá giới và họ đã đọ.
Hôm nay là về làm cho khi mà có mà trồng nước được đến đoạn
này mắc quyết buồn ngủ, người đó sẽ buồn ngủ. Còn hồi nãy mà sau khi quý vị mà cúng xong ha, Không quý vị cảm thấy vui á, nói chuyện vui vẻ. Mình hồi nãy giờ quay viên mấy ngày nay mình không bà tám mà tự nhiên mình bà tám á, mình chạy xuống này mình chiều bà kia đó, là ông bà quý vị rất là happy, họ được thoát khỏi cái đai đường dữ đó quý vị. Thành ra ông về ông nên tụng đi. Vì trong cái kinh dược sư đó có nói một cái đoạn thế này: người nào mà phá giới mà chỉ cần nhớ tới danh hiệu dược sư, người đó sẽ được thoát khỏi cái tội phá giới. Quý vị phá giới quý vị phạm, quý vị sẽ đọa nha. Nếu quý vị mà tu mà quý vị phạm giới thay vì làm chư thiên thì phạm giới làm loài rồng, rồng là một chúng sanh à. Như vậy đó, ông cái đó triệu chứng đó là nãy là củ quyền của ông á, kêu tụng cái đó là rờ rờ cái đầu ông, làm thấy ông nhột nhột y như con bốn đập cái đầu con cũng vậy đó. Rồi ông vuốt tới dài, ông vuốt tới lưng, vỗ mười sát cành thì nó lạnh hơn sống là hết. Tôi muốn kêu ông lại để cho thấy là ông hòa thượng á, ông là ông vỗ dài. Tại sao vỗ dài con? Tại vì á, thầy đến đây thầy tri ân các vị hòa thượng chủ trì, thì trong này viết hai cái sớ, hai cái sớ là hai vị hòa thượng và một cái sớ một vị thượng tọ. Nhưng mà ông thượng tọ mà giờ gì đó đọc
thích
hạnh mẫn là cái ông đó, nếu mà ông còn sống giọng cũng hòa thượng rồi. Thành ra ông kia viết sớ là hai hòa thượng một thượng tọ, nhưng mà tôi nói luôn là ba vị hòa thượng luôn. Thành ba ông nó đi lui đi tới. Và kỳ trước quý vị có giữ quý vị biết đâu, ngày đó đó viết sớ mấy ông quên viết sớ của mấy hòa thượng cúng cho dưới. Ông dơ, ông dơ một cái diệp đập cái bóp luôn quý vị. Thiệt đó, ông đứng đó nè quý vị, ai đi dự năm rồi đó tay coi đó, năm rồi nó viết sớ cho tất cả quý vị phật tử mà không viết cho hòa thượng. Ông cái ông mà ở đây á, cái ông mà bị chết bệnh tử đó, Thích Hạnh Mẫn đó, hỏi con thấy không?
Yeah.
Ông đứng ngay cái góc bàn quan âm đó, ông cầm cái gì quên rồi?
Ông cầm cái đèn, cái cây, cái ly
được. Cầm cái đèn, ông ném một cái bớt. Rồi ở dưới bàn thủ quỷ ở dưới đó, ông làm cho rớt hết, ở trên này cũng rớt, ở dưới cũng rớt luôn. Đó, nhưng mà kỳ này đó là hòa thượng Thích Hạnh Mẫn rất là vui. Vì mình làm đàng hoàng, rồi tôi cho nghĩa là ở đây kêu như là tụi con giống như là kêu một sứ ông đâu mà. Thành ra đảnh lễ đồ đàng hoàng, thành ra là mấy ông rất là vui. Ông đi qua đi lại, ông nói nó về đây ha, nó biết điều này kia ha, là coi như thật sự tôi nói quý vị, tại sao tôi không dám đứng trên đó quý vị? Hồi xưa các hòa thượng là tụng kinh đứng trên đó đúng không? Đấy nè, cháu đứng đây đâu, nhưng mà tôi tôn kính các ngài đó, thành khi tôi lên tôi đứng ở đây thôi. Chứ đúng ra mà các vị mà về làm lễ đa số mấy ông đứng đây đâu, hòa thượng nào về cũng đứng ở trên hết. Chỉ có tôi không dám đứng. Tôi nói dạ, tôi nói bây giờ đó ba ngày làm ơn đứng ở trên đó thì con đứng, mà tôi không đứng ngay giữa, tôi đứng xéo một bên, quý vị có thấy không? Đó là cái tôn trọng người ta đó. Sau này tụi con nhớ đến các chùa mà có các vị hòa thượng mà người ta chết bệnh tử đó, thì quý vị nhớ rằng khi mà tôi chết bệnh tử tôi ở đâu quý vị? Tôi sẽ ở đây, tại vì cái sự nghiệp tôi chưa thành, tôi đang mơ tôi cắt cái này tôi sửa cái kia, mà giờ này á tôi chưa dịch được lạc, tôi ở đây. Mà tôi ở đây thì sao? Tôi đến đây mà tôi không kính trọng à, cái ghế này ghế cổng, tôi khi nào tôi dám đứng giữa quý vị đấy, tôi đứng xéo bên, tôi không dám bước lên trở nữa, thì coi như tôi kính trọng ba ngày. Vậy tôi cho đệ tử của tôi là lên quỳ lại ba ngày, tôi dâng cơm hồ nước. Ổng vui, ổng vui thì sao? Ổng vui cái tự nhiên ổng xui đệ tử xuống cúng nữa, ổng không cho cúng nữa, ổng xuống cái bàn cúng nữa. Tôi bảo đảm gì, Diệu Khai chút cộng sổ thì có tiền á. Diệu Khai đâu mất rồi, kêu lên đây cho hòa thượng biểu cúng thêm bao nhiêu. Nãy giờ tôi ra tôi nói chuyện này chắc là không có cho người âm á, không cho người âm coi như là tụng kinh Địa Tạng nhiều nữa, mà lo cái đi nghe pháp không đó. Thành nó mấy củ quyền thất tổ đó, không nói kỳ này tao không có cho mấy bà kia. Hồi nãy tôi nghe hòa thượng ngồi đem cái yên chí đi, nãy giờ chứ thấy thông lai cũng biết điều, thành nhưng mà tôi bà cũng bỏ phiếu kính, ba ngày ngồi trên nó bỏ phiếu kính thì hai thường một chống. Và quyết định cho thêm tiền, kêu Diệu Khai lên cộng coi. Diệu Khai đâu? Hương hoa thỉnh, hương hoa điệu thỉnh, ba lần cung thỉnh, Diệu Khai đã về, hồ thiên an tỏ linh sàng, ba môn hiếu lễ điếm tiền coi bao nhiêu. Có một thế giới người âm, quý vị không biết đâu. Tin đi, tôi nói cho quý vị đó là ở bên chú center của tôi đó, lúc mà CT nó phạt đó, thì tôi biết rằng á, tôi á thì bây giờ đang chú center mà lúc đó có tiền mà mình á giá Phật Di Đà, thì Phật Di Đà bảo đảm không bây giờ bánh bung giúp tôi bánh bung hết, làm giấy phép mà làm lậu là không bánh bung. Mà Phật Thích Ca ông cũng không cho bánh bung, ai bánh bung? Ông thần núi, ở đó thầy trò mới cách thách làm trong thành núi hối lộ trước, phải không? Nên nói ông thành núi rồi bảo đảm họ không xen vào chuyện này. Obama không bao giờ mà xen vào cái chuyện hối lộ, mà chính là mấy cảnh sát, phải không? Thành ra là làm cúng thành núi xong cái là giái lên lắm bây giờ, hay lắm. Nói xuống đến Impression, tôi nguyên một cái bồn Roman mà 1000 gallon mà tôi không có bơm ít, mà cái đó nó phạt nặng lắm. Cái bồn gallon mà Roman á, để chạy máy điện của tôi đó, lớn không có gì, 1000 gallon. Hả? 5 phút. Thì nó đứng chần chần đó đó, nó bự bằng 5 cái trống đó, cái gì màu trắng vậy đó, mà nó đi lui đi tới nó chụp hoài không ra, cái gì thấy không? Rồi nó xuống nó khám nhà bếp tôi. Tại vì một dàn nhà bếp cũng không có giấy phép đúng code nữa, cái youth center. Vừa xuống tới dưới tự nhiên có cái ổ ong, mấy ngày đó giái cái tự nhiên thằng đuối đưa ra ổ ong vào dẻ vậy đó, đúng ba ổ. Cái ngày đó tôi xuống mà nó lạ, ở đó nó lạ cái ong ở đó đó, nó ghét đàn ông mà nó sợ đàn bà. Cái đó tôi nói thật đó, không phải cái gì thầy trò chúng tôi không dám nói láo đâu. Con ong vò dẻ cái gì biết không, con ong này đó nó chuyên môn cắn chứ nó không chích.
Dẻ lùi bì.
Con ong kia nó chích cái nó đứt cái dòi rồi nó không cắn ông mật ông gì, nhưng mà cái này ong vò dẻ cho ổ nó xin lỗi cái gì nó cũng bằng là cái gì nó biết bự lắm hơn cũng bằng cái chuông rồi nha. Cái chuông đó đó nó làm ngay cái chỗ nhà bếp rửa chén cho mấy bà tám vậy mà đó, nó đốt hết người này đốt người kia mà nó đốt cả tôi luôn. Nhưng mà chiều tới mà lâu lâu á, tới hồi cái tuần lễ cho mấy bà tám lên rửa chén để mà chuẩn bị nấu ăn, mấy con ong thấy mấy bà tám xiết cánh gì hết. Thì tôi lúc đó tôi không biết tại sao, thì tôi ngủ chiêm bao tôi thấy thành núi, ông nói ông Phong Lai ông biết sao không? Dạ vậy chùa ông nhỏ hơn chùa bà. Không. Thế bây giờ quý vị thấy chùa ông làm sao lớn bằng chùa bà, thấy không? Chùa bà lúc nào cũng lớn hơn chùa ông hết á. Mà đó thiệt. Rồi nó có một lạ lùng á, thầy trò tôi làm youth center đó, mũi nó cắn gần chết luôn, đúng không?
Dạ.
Cứ tới chừng chiều cái 4 giờ là thầy trò chúng tôi chạy trốn lên mà không dám ngồi để mà uống trà tâm sự. Vậy mà ngày nào mà mấy bà tám mà ở chùa dưới chùa tổ đình lên á, mấy con mũi nó chạy đi đâu mất, trời không dám con nào ló ra, thấy không? Tối đó tôi nằm tôi suy nghĩ, tôi giái bà thượng tổ sư tôi, nó không để tụi con tu hành lên thân tò thiết pháp công đức của mấy ông này tụ thọ tới 200 năm một giới, 250 giới mà mỗi một giới giữ là có 5 vị hộ pháp, mà không lẽ thua mấy cái bà tám mà giữ 5 giới có 25 trong hộ pháp là sao? Bây giờ lấy 250 giới mà nhân cho 5 ra mấy con số nào bao nhiêu, ai giỏi bao nhiêu? 1250 vị hộ pháp mà không có đuổi được mấy con mũi mà đâu kiếm là bà tám giữ 5 giới, phải không? Là có 25 vị mà như vậy đó, sao mà đuổi được mấy con kia? Thì tối tôi nằm ngủ tôi nói này không có gì hết, tại vì mấy ông thầy đó, tôi nghe ông thầy núi nói nữa, Phong Lai ơi đừng có buồn, tại vì đó, tụi con mũi cắn tụi con đáng chịu, còn mấy bà tám cắn cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết. Thành ra nó sợ quá, những cái gì không hộ pháp nữa hết á, thành ra nó bà không nhận. Rồi sao phá tu với bà tám đến đông quá là bà không có con mũi nha quý vị. Nhưng mà vừa rồi vừa cứu rối nha là mũi, còn lại năm thầy trò trở ra tấn công gần chết luôn. Rồi lạ luôn một cái nữa là một đứa con trai và một đứa con gái cỡ chừng 8 tuổi nó đi chơi mà không ai nữa là cháu nội thầy tệ mãn đâu, hương qua thỉnh hương qua tiểu thỉnh. Tôi ra đây. Ra đây ông. Tôi nói là phải có sách mấy cái chứ. Ông này cũng ở trên youth center với tôi nè. Ông có đứa cháu nội phải không? Nó dẫn một đứa bạn gái cháu nội bao nhiêu tuổi? 7 tuổi dẫn đứa cháu bạn gái cũng cỡ 8 tuổi đi. Con này. Vậy mà đi vào đi tham quan theo bờ suối, đi coi cảnh ở youth center. Vậy mà nó động đũa ông sao đó, mà con ông thì không cắn đứa con gái của ông Triển mà lại cắn đứa cháu nội của ông này. Như vậy mà ông nó cứ đến nỗi con nít mà ông nó cũng sợ, nghĩa là mấy cái con nít nhỏ mà nó mà female mà nó không sợ meo cái gì ơi, có phải không Triển?
Con của con đó là nó đá cái con ông chứ, mà ông nó ra mà ông lại không chích,
nó rượt hai mỗi nó chích. Thì như vậy đó, mấy ông thấy rõ không? ông ở bên Hoa Kỳ này nó mà đặt ông đàn ông á, nó cũng có giá hơn là ông đàn bà, không có giá mà ông đàn bà nữa. Quý vị thấy không?
Nếu vậy là chắc là con của Thiện sau này sẽ làm bà tám thứ thiện.
Như vậy là con sẽ thành bà tám thứ thiện nữa.
Mai mốt gặp là né.
Không, cái chuyện của chú là rõ ràng, tôi giải thích bây giờ đó, có cụ quyền hết đó quý vị. Còn ai có thắc mắc gì cứ hỏi đi. Thắc mắc gì tu hành gì giảng sanh, nhà đưa cho chú Minh Quang. Là con về thì con về. Một con là sớt thì phai để cho biết là không phải thầy nói sai đâu, nhưng con sự thật.
Cái gì là bạch thầy vừa rồi sư huynh ở đây là có nói về cái vấn đề là con bướm, để con liên tưởng đến một cái sự việc vừa rồi nó xảy ra như thế này. Là cách đây khoảng hơn 3 tháng có bà cụ đó, bà năm nay là 86, bà mất. Bà mất thì sau khi đi thiêu xong á, thì 3 ngày sau á, là đứa con trai của bà cụ là cậu Út, thì cậu đi lúc đó khoảng là 4 giờ chiều cậu đi làm về. Cậu đi làm về thì tự nhiên mở cửa vào trong nhà thì thấy một con bướm nó cứ bay lượn vẩn trước mặt hoài. Thì cậu mới thật ra thì cậu cũng thương mẹ nhiều lắm, tại sao có cái tình trạng mà nó hiện tượng nó là như vậy. Nếu mà mẹ về á, mẹ đậu cái tay con. Thì vừa nói xong vậy thì con bướm nó đậu ngay cái tay, và cậu ta chụp hình, chụp cái hình con bướm đó. Sau một tuần á, thì tại gia đình muốn thưa với mấy thầy với tụi con là trong cái ban điều hộ niệm á, là đến để làm thất tuần, tức như là tuần thứ nhất rồi để cho đến bảy thất. Thì trong cái thời gian thất thứ ba á, thì cậu ta mới kể cái công chuyện. Tại vì con thắc mắc, con nói là vừa rồi á, là cậu nói là có cái con bướm, bây giờ trong cái việc đây thì bây giờ cậu trình bày cho tôi như thế nào. Thì cậu nói là lúc 4 giờ đi về thì thấy con bướm nói như vậy. Thì con mới nói là nếu mà đúng là mẹ thì mẹ đậu cái tay con, con chụp hình. Thì vừa chụp hình xong á, đồ khoảng 5 giờ thì ông cụ ông, tất nhiên là ông còn sống, thì ông đi chơi đâu bên gia đình kế bên á, thì đi ông đi về. Ông về đưa đứa con Út kể cái tình trạng như vậy thì ông mới nóng lòng. Ông nói, ủa đâu đâu, đâu rồi con bướm, ở đâu rồi. Thì cậu ta mới nói là sau khi đó thì nó đậu đâu cửa bức màn rồi thì vậy đó. Rồi tìm, cứ ông đi tìm, ông tìm hoài không có. Thì ông nói xuống, nói tôi bây giờ đi xuống ở dưới basement nó có cái máy giặt. Ông nói tới đây giặt qua cái bữa, mấy cái đồ. Thì ông đi xuống, ông mở cái máy giặt lên đó, thì một con bướm ở trong đó thì nó lẩn quẩn xong rồi nó bay lên đó. Thì ông nói là nếu bà mày á, đúng là bà mày về á, thì đậu cái tay tôi đi. Thì con bướm nó đậu cái tay, thì con bướm nó thật ra thì nó cũng gần bằng tay của con á. Thì con thấy cái sự việc nó tại vì cái này là có chụp hình đàng hoàng. Thì sau khi là làm chung thất thì tụi con cũng làm cả nhà chứ không phải làm cả chùa. Gia đình tỉnh thầy với tụi con có bằng một điện có đến và tụng cho bà suốt tuần, và tụng cuốn kinh Địa Tạng suốt luôn. Thì con thấy rằng theo Phật nói là bây giờ trong suốt 49 ngày mới là được thọ thai, vậy là đi ra một cái trạng thái khác, tất nhiên là để mà thọ, để mà vào một cảnh giới khác. Tất nhiên là nếu cao thì lên đứng trên, mà nếu không thì phải đọa như thế nào đó thì theo cái nghiệp lực của mình. Vậy thì cũng bướm đó, như thế, nếu mà mình thấy được cái hiện tượng như vậy thì mình phải giải thích như thế nào sư phụ?
Bây giờ quý vị lắng nghe đây. Khi mà cái đám tang mà thấy được con bướm đó mà làm được mấy ngày rồi, khi mà cái con bướm mà sau này khi cái bà mẹ của cái cậu nó mất á, làm mấy ngày chôn xong mấy ngày là mới thấy con bướm một tuần.
Thưa, 3 ngày sau.
3 ngày sau rồi tôi trả lời. Bây giờ tôi nói với chung á, tất cả trong cuộc đời mà làm nhà sư của tôi đó, khi còn Việt Nam chúng tôi qua đây, đa số những đám ma rồi đó là sau 3 ngày mở cổ mã đều thấy có những con bướm bay vào. Có không quý vị?
Có.
Tại sao vậy? Con bướm là loài gì quý vị? Loài quá xanh hay loài gì?
Quá xanh.
Quá xanh. Bướm là một loài sâu. Ok. Tự nhiên quý vị mà bỏ trong cái ẩm ướt, tự nhiên nó biến con sâu. Mà từ con sâu biến lên bướm có khi chỉ cần có 24 tiếng đồng hồ thôi quý vị à. Thành ra khi đó ông bà quý vị vừa chết xong đúng 3 ngày mà cái thanh trung ấm của ông bà quý vị lúc đó là sanh vào cái loài quá xanh, thì nó có 3 ngày. Một là làm con ma cũng là quá xanh. Hai là quỷ thần cũng là quá xanh. Ba làm chư thiên cũng là quá xanh. vốn mà về cõi cực lạc cũng quá sanh, mà nếu làm thân người đó thì là thai sanh, con heo cũng là thai sanh, con chó con bò cũng thai sanh, mà làm con người phải có 49 ngày, còn làm quá sanh mà cái loài sâu loài bốm á thì như vậy là chỉ có vài ngày thôi, tới một tuần thôi. Vì khi con bốm nó vừa vô một cái, tại sao nó biết mai về chỗ này, hồi đó tôi hỏi các không ai trả lời được. Sau này tôi gặp ân sư của tôi, người của bạn tôi, ngài mới nói thế này: con người đẻ ra bao lâu mới biết đi quý vị? Khoảng một năm. Bao nhiêu năm mới biết nói quý vị? Khoảng 2 tuổi. Bao nhiêu rồi mới biết nghĩa là tự sống được quý vị? À, nhưng mà con gà đó, nó đẻ ra bao lâu nó biết chạy quý vị? Bao lâu nó biết đi chạy đuôi mẹ nó bơi quý vị? Nó kiếm thì con bò con gì thì còn có sữa mẹ bú, con gà thì lúc đó sư ông mới nói là tại vì khi quý vị rất là thông minh, nhưng mà quý vị nhập vào ở trong cái bào thai này đó, quý vị quên hết tất cả những cái gì quý vị kêu làm cháu lú á, thật ra không cháu lú gì, vào thai mẹ thì ở trong này bên á, trái thì ruột già ruột non rồi phẫn rồi rãi rồi đủ thứ chuyện, rồi quý vị ở trong đó 9 tháng quý vị quên hết, kêu làm cháu lú mà thật ra mình vô tử cung mẹ là mình dơ rồi. Nhưng mà quý vị cái thân trung ấm này nhập vào quá sanh thành con bốm, nó có đầy đủ con bốm, có mắt tai mũi lưỡi không quý vị? Con bốm có lục căn, mà lục căn của con bốm nó rất là lẹ, nghĩa là một ngày của con bốm á là nó bằng 30 năm của mình rồi, quý vị hiểu ngày đó không? Tại vì nó già lắm rồi, con bốm sống có mấy ngày, có những con ruồi sống có 7 ngày chết, phải không quý vị? Như vậy do đó lục căn của con ruồi mà nó mới vừa 3 ngày đó, nó bằng một đứa nhỏ là 10 tuổi rồi, thành ra nó đầy đủ nó bay đi. Và quý vị nói gì, vừa mới có 3 ngày trước là bà, thành 3 ngày sau nó sử dụng cái lỗ tai con bốn để đọc được âm thanh quý vị. Quý vị nói gì nó nghe cái đó, đó là ân sư thì trả lời đó quý vị, logic không quý vị?
Sư phụ, còn cái câu hỏi thứ hai là vừa rồi là cô Phương á, cô sau khi cô trình bày cái vấn đề của bà cụ của cô Phương mất, thì thầy có chỉ thị là nếu về sau, từ đây về sau á, mà tụi con mà thấy Phật A Di Đà thì tụi con phải nhớ nguyện để theo ngài để và vãng sanh về thế giới cực lạc. Con nghĩ như thế này, chỉ có Phật mới biết là Phật thật hay là Phật giả, còn chứ tụi con là người phàm thì khi mà con ma nó hiện đến Phật thì làm sao mình biết Phật thật hay là Phật giả để mà đi theo
Phật? Vì cái điểm đó đó mà tôi mới bắt quý vị tụng thủ năng nghiêm. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, hàng hộ pháp chúng ta là tứ thiên dương, có phải là hộ pháp không? Là cõi trời thấp nhất là tứ vị thiên dương, một ngày một đêm họ sống có 50 năm cõi người mình thôi, cõi trốn là vợ chồng. Rồi cái cõi trời cao hơn nữa là cõi trời Đau Lợi, là ông Thích Đề Hoằng Nhân, một ngày một đêm mới là 100 năm cõi người, nó cao hơn, họ sống tới 1000 tuổi. Tứ thiên dương sống có 500 tuổi à, Đau Lợi sống lên tới 1000 tuổi. Rồi Đấu Sức Đà Thiên, một ngày một đêm mới là 200 năm của cõi người mà họ sống được 4000 tuổi. À, không phải Dạ Ma Thiên, rồi Đấu Sức là một ngày một đêm 400 năm của mình mà sống tới 4000 tuổi là Phật Di Lặc đang ở đó. Trong khi là lên tới Thiên Ma ba tầng rồi nó sống là tha quá tự tại cõi trời thứ 6, một ngày một đêm 1600 năm mình mà nó sống tới coi như là lâu lắm. Như vậy Ma Dương là ai? Ma Dương là những ông thầy tu thiền. Ma Dương là những ông thầy tu thiền. Rồi mấy ông thấy ông chứng ông đắc. Ma Dương là ai? Thí dụ như bà Thanh Hải, hồi xưa bà là đệ tử của Hòa Thượng Như Điển, bà là một người rất là đàng hoàng. Sau đó bà đi qua Ấn Độ, bà học những ngồi thiền với những cái bà ông Bà La Môn, và bà đi thiền. Và khi bà thiền mà không có người hướng dẫn thì bà trở thành là bà chứng đắc. Thì họ xưng họ chứng mà, tại vì Ma Dương họ xưng họ chứng à. Nhớ kỹ, người nữ không được làm Ma Dương nha quý vị, trong kinh Phật nói đó. À, đừng làm ma nữ. Ma nữ được chứ không làm ma dương đó. Như vậy đó, rồi khi quý vị mà hàng ngày quý vị giữ giới thì ai hộ quý vị? Tứ thiên dương, ông trời Đế Thích. Nhưng mà Ma Dương thì nó lớn hơn quý vị. Khi mà Ma Dương nó suốt một cái là trời Đế Thích chạy ra liền, vì ông trời Đế Thích đó với ông tứ thiên dương mới là có trung sĩ. Mà cái thằng Ma Dương nó tới thiếu tá là thành nó đẩy cái răng ra hết. Thành lúc đó tôi mới yêu cầu quý vị tụng kinh chú Lăng Nghiêm. Khi quý vị tụng chú Lăng Nghiêm là gì? Hằng hà hà sa kim cang mật tích, kinh sơn trì sự biến hư không giới. Có hàng hà sa vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát. Mà Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát là gì quý vị? Là cầm cái chài và cái là đánh Ma Vương bể đầu. Do đó mà tôi mới yêu cầu quý vị tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy đó ma nó mới không có giả được. Lúc quý vị lâm chung, quý vị hiểu không quý vị? Đó là Bồ Tát Kim Cang Tạng, phải không? Thành ra ông đó tới tướng làm xuống, thế là Ma Vương rút liền. Còn mình bây giờ mình không tu cái đó đó, là nó hiện ra Đức Phật A Di Đà, là quý vị chết luôn. Kể cả ngày gì mà quý vị nhớ, mà ai đọc sử biết là cái ông tổ U Ba Cúc Đa đó, ổng là tổ chứng A-la-hán rồi đó quý vị, nhưng mà ổng lại làm thầy của một con thiên ma Ba Từng. Thiên ma Ba Từng ổng làm thầy đó. Vậy mà ổng nói là nhà ngươi có thấy mặt Phật không ta, bây giờ ta sanh sao? Ổng là tổ nha, tổ thiền tông á, U Ma Cúc Đa đến độ ổng giỏi lắm, chứng A-la-hán à. Ma Ba Từng xuống vậy mà ổng dùng thần thông ổng bắt á. Vậy mà ổng nói nhớ Phật quá, à, tổ nhớ ta nhớ Phật quá, vậy nhà ngươi có biết Phật Thích Ca sao? Nó dạ con ở thời Đức Phật Thích Ca mà ổng tu 49 ngày cây Bồ Đề đó, con lúc đó là con em con phá ổng đó mà, phải không? Thành ra thiên Ma Ba Từng nó sống tới mấy trăm triệu năm lận. Thì Đức Phật nhập diệt mất 26 ngày, tính ra chưa được dây của nó mà. Nhà ngươi thấy Phật thấy tàn đòn vậy, nhà ngươi hiện cho ta coi coi. Thì bắt đầu á, con ma nó nói nhớ nha, con biến mình nha, con nói cho hòa thượng sư phụ nghe nha, con hiện thôi đó nha. Mà hòa thượng nhớ mà con hiện giống lắm mà hòa thượng thấy, hòa thượng được đảnh lễ nha, đảnh lễ cái con bất phước à. Tao biểu mày làm thì mày làm đi, sao mà tao bị lừa được. Rồi nó biến mất. Chút xíu sau cái tự nhiên á, trước mặt ngài là có một cái đám rừng đẹp tuyệt đẹp, nó hiện ra một cái kỳ viên tịnh xá. Đi đầu là Đức Phật Thích Ca hào quang sáng rỡ, kế là A Nan, kế là Tôn giả Xá Lợi Phất Kiều Trần Như. Tăng đoàn đi nghiêm trang, trên trong thì có trời đế thích, trời dạ ma hộ. Ông tổ thì ông thấy đẹp quá, ông cúi xuống đảnh lễ cái mất hết rồi. Con đã nói thầy đừng có lãi, sao thầy lãi? Tại mày làm giống quá. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy đó là ngài chứng A-la-hán mà ngài còn bị thiên ma Ba Từng. Vì thiên ma Ba Từng là những cái vị mà sanh về tới cái cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, nó cao lắm. Quý vị nhớ nha, như bây giờ đạo Muslim đó, họ cũng là xuất phát ra thờ Chúa phải không, Thượng Đế không? Nhưng mà tại sao vậy, họ không cho họ là chánh vậy? Mà tại sao họ đòi diệt cái đạo Do Thái giáo và cái đạo Công giáo thì cũng là Chúa hết, lại họ cho họ là chánh quý vị, đúng không quý vị? À, từ đó quý vị thấy rõ rằng phải ráng tụng Thủ Lăng Nghiêm cho thầy đi. Đa số bây giờ là tôi nói đây là má của Triển đây nè, đây là Triển, mẹ con ngồi đó đó, bà già đó đó, đang chấp tay đó, đệ tử ruột của tôi đó, đó. Bà già đó, bà đó, Triển có một cái dĩa chú Lăng Nghiêm tụng bằng tiếng Phạn. Hồi sáng mà lúc tôi tụng rung cái gì giật mình đó, là Triển chỉ biết cái thần chú Lăng Nghiêm này linh lắm, mà bà lớn cái tuổi này rồi đó, mà ngày nào đó cứ mở trong nhà mà mấy ông anh của Triển là cứ thấy cái chú này tụng bài nhức đầu, bữa nào mà lại thăm mẹ mà anh thì tắt mấy cái máy đó, thì tắt xong á là bà già sẽ kéo cửa sổ kéo hết và ru rú không dám ra ngoài. Lúc đó không có ai, là bắt đầu những cái quan gia trái chủ nó đứng đồng vòng nó chọc ghẹo bà thấy người âm mà nói bậy bà làm xả bảo ngăn. Triển chạy qua chỉnh bỏ lại cái máy Thủ Lăng Nghiêm vừa mở lại một cái, thì bắt đầu bà đuổi mở cửa sổ và bà ăn bình thường. Bà bây giờ là lúc nào cũng phải có Thủ Lăng Nghiêm, nếu không là quan gia trái chủ. Nếu bà mà không gặp được chú Lăng Nghiêm giờ này, bà đâu có yên tĩnh như vậy đâu. Thành ra thần chú Thủ Lăng Nghiêm rất là linh diệu. Tôi in ra hai thứ, một thứ bằng tiếng Phạn. Tiếng Phạn là sao quý vị? Tiếng Phạn là tụng chín âm của cõi trời Phạm Thiên. Cõi trời đó là cõi trời cao nhất trong 18 trường trời sắc giới. Thì như vậy là tiếng Anh nói, là tiếng Anh nói tiếng Thiện. Còn mà tụng chữ Hán á, thì tụng chữ tiếng Phạn là How are you, mà tụng tiếng Hán là Hu, là gì? Hu a yao. Thì ví dụ như tôi nói vậy nha, bây giờ Ma Vương mới lợi phải không? Thì người tụng đó là How are you, how are you, you là cái rồi là trên đó cõi trời xuống. À dạ tôi khỏe, tôi khỏe, mấy con ma đi. Rồi cái người mà tụng chiến mà nó không có giống, nó tụng chiến Nam tiếng Việt á, là sao? How are you là hu a yao, hu a yao. Tụng hồi cái ông Bồ Tát nó nói cái gì vậy, tôi nghe có dao, có dao. Rồi tụng cả tiếng đồng hồ sau nó mới xuống. Thành hơi chậm chút phải không? Có dao có búa thì cũng xuống. Rồi Diệu Khai vô phải không? Vô đây tới phiên cô. tôi bấm tạm stop cái thâu này chút xíu. Dạ rồi, cô vô đi, rồi. Đó, nhưng mà khi con tụng lăng nghiêm xong á là nhiều người đàn ông đợi cua con. Có không con nè?
Có.
Có không? Không có sao có ái dục được. Ồ, ái dục trời mặt đời. Ồ, cái đó là hợp pháp quá, đâu có gì đâu. Đi ngồi xuống đi. Chữ ái dục với ai đó thì là ái dục với người mặt đời. Thật ra nói cho vui, đúng ra là cái nghiệp đó. Tại sao vậy? Là tại sao mà nó cho? Tại vì đó là tiêu nghiệp ái. Tại sao tiêu nghiệp ái? Tôi nói nhân dưỡng, hồi đó không có thầy tụng lăng nghiêm, tôi nói cho ông nghe. Hồi xưa tụng tụng giỏi lắm, nhưng mà tụng riết rồi nó nói sao không tiêu nghiệp ái. Thì bữa đó nó nói với sư phụ, con không tin lăng nghiêm, nhưng mà lúc cuộc sao? Nó khi hồi xưa đó, nó nói nó chưa tụng đó, thì nó một tháng nó mới làm chuyện vợ chồng với vợ nó một lần. Sau khi nó theo thầy nó tụng, nó nói một sau đó nó tụng một tuần sau nó lên là một tháng nó làm chuyện 4 lần. Rồi nó tụng được một năm sau đó một ngày là 3 lần, riết nó nói cái gì luôn rồi đó. Thì bây giờ nó nói coi gì chứ đâu còn cái gì nữa. Bây giờ hết ái dục chưa? Không được. Sau khi tụng 3 năm thì hết rồi thấy không? Không còn làm gì được nữa thấy không? Hết ái dục rồi đó. Không, thật ra đó thầy nói như vậy nhưng mà ma chướng đó nha, đừng có nghe lời ông Dưỡng nha, ông kể vậy chứ không đúng đâu đó. Thật sự ra đó ma dương nó suối con, nó suối mình để chi? Tại vì á, con như vậy đó là con, khi mà con làm chuyện dâm dục á là cái con hao tổn tinh khí thần. Mà hao tổn tinh khí thần không phải là phạm giới, tại vì con là gì, người con là chánh dâm chứ đâu phải tà dâm. Nhưng mà mình mất thời giờ, thay vì mình tụng cái mình làm biếng, mình buồn ngủ khi mình có người dâm dục, nó hao tinh khí thần thì nó phá con bằng cái đó chứ không có cái gì nữa. Hơn nữa nó phá con cái đó là chồng lại thương đàn ông đàn bà mà có, nó thương nhau rồi con khó đi xuất gia, con hiểu không? Nó kéo cái ông xã con cản trở. Nếu mà con tụng mà không có ông xã, thời gian sau con đi xuất gia. Mấy cái người mà tụng lăng nghiêm mà tụng đúng đó là tự động cắt đứt ái dục rồi đi xuất gia đó. Thầy nói thẳng cho con nghe đó. Chứ không có gì, cái đó là cái thần chú trì nghiệp sát. Mà trong khi nè, cái đệ thứ nhất á là có khả năng trì sát nghiệp. Quý vị nào mà sát sanh nhiều chỉ trì cái đệ thứ nhất cho thầy đi. Cái đệ thứ hai đó khả năng trừ cái nghiệp tham. Ai mà tham lam trộm cắp nhiều tụng cái đệ thứ hai. Và cái khả năng thứ ba đó là tà dâm. Cái nghiệp cái đệ thứ ba đó tà dâm. Và cái đệ thứ tư á là cái khẩu nghiệp. Và đệ thứ năm là uống rượu. Cho nó lần đầu tiên qua bên New Center, thầy cầm cuốn kinh mà đệ tử thầy bà tám nhiều quá, thầy nó tự nhiên cái nhà in nó dám hơi là cái đệ thứ tư nó làm cho 4 lần repeat. Cái đó có thật không quý vị? Ai đã từng giữ cái pháp tu ở bên New Center là thầy coi tụng 4 lần luôn, sau cùng lần ra cuốn kinh nó dán hơi 4 lần đệ thứ tư. Tối đó tôi nằm ngủ thấy ân sư nói là tại vì đệ tử con khẩu nghiệp quá, ta bắt tụng 4 lần. Lần đầu tiên in mình in 4 lần lặp đi lặp lại. Thành ra con tin thầy đi, con về sát sanh trộm cướp tà dâm, con tụng cái đệ thứ ba cho thầy. Con tụng thay vì con tụng 5 đệ đó, con trì cái đệ thứ ba không cho thầy. Mỗi một ngày như vậy á, con trì như vậy cho thầy 21 biến. Con đi luôn như vậy 21 ngày, con tụng lại bình thường không tái dụng nữa. Tin thầy không? Trong năng của 5 đệ là 5 giới, là giữ 5 giới đó quý vị. Rồi, có ai hỏi gì nữa không?
Nam mô A Di Đà Phật, thầy con tên Pháp Danh là Thanh Như. Con hỏi một câu là đúng như tụng Thủ Lăng Nghiêm là thường thường đang tụng 4 giờ sáng. Mà con thì đi làm sớm quá, không có thể thời gian để mà tụng giờ đó. Có thể con đi làm về con tụng giờ giấc chiều được hay không?
Cái đó là chùa Tổng Quyên 1 của thầy ở Slenton, tụng Lăng Nghiêm vào 7 giờ rưỡi chiều. Tại vì tất cả Phật tử của thầy họ đi làm ban ngày, họ nó muốn tụng lăng nghiêm 7 giờ rưỡi chiều lên tụng lăng nghiêm. Phật đâu có chấp vào cái thời gian nào, Phật chỉ nói này A Nan, tỳ kheo đi, U Bà Tát, U Bà Di, nếu họ giới của Phật sát đạo dâm vọng mà phạm giới, tụng chú này xong tan hết tất cả những tội lỗi, đắc không đắc giới trở thành đắc giới. Lúc chưa thọ giới mà lỡ sát sanh tụng chú này cũng được đắc giới luôn, mà thọ giới rồi lỡ phạm giới tụng thần chú này cũng được thanh tịnh lại. Thành ra đâu có biểu là tụng giờ nào, mà chính cái giờ mà 4 giờ là do mấy ông tổ sẽ mấy đệ tử nó nghe cái giờ đó thì bắt tụng cái giờ đó thôi. Hiểu chưa? Đó là sự thật thầy nói đó, chứ không có gì hết. Tôi giảng vậy là tôi giảng thẳng cái gì được, cứ cười, cái đó là sự thật đó, chứ không phải là à, con xuống được rồi. Nè nè, bây giờ thầy nói nha, con bây giờ mà con á mà muốn kiếm vợ thì con tin đi, con tụng phát tụng Lăng Nghiêm 3 tháng, tự nhiên có 3-4 con thực hiện 3-4 con xin ngôi liền.
Vợ kìa chú Hữu,
vợ đâu?
Liễu Tường kìa.
Bây giờ hả? Vậy con xin lỗi nha con. Người con xuống đi, có vợ đó nó nói đâu có thật đâu. Quý vị thấy người xấu cách mấy mà mặc cái y vô cũng đẹp, quý vị có đồng ý không? Đẹp không? Ông bây giờ nhìn vô giống đạt ma lắm á. Vậy là thầy có một cái là thế này nè, thầy ở bên kia đó, thầy làm cái tháp của bà Thượng Thiên Quá ở bên Lạc Di Đà rồi, mà thầy làm tháp tổ đạt ma nhưng mà không có tiền để mà làm tháp tổ. Vài bữa con để râu rìa lông ngực vô là con đứng ở đó, thầy làm lễ khánh thành tổ đạt ma được không? Thật ra đó, chúng ta đừng có dựa vào cái tướng, mà tướng xấu cách mấy mà mặc cái áo cà sa vô nó cũng có đẹp lắm quý vị. Dạ. Yeah. Tất cả quý vị thấy ông này nó thật ra đó, tự nhiên mặc cái y vô thấy hiền liền, còn hẹn qua vô thấy ngầu quá ha. Bác thấy nói gì đó? Rồi ai còn hỏi gì nữa không quý vị? Ai thắc mắc gì không? How are you? Who are you? Rồi. Đưa gần vô con, đưa cái máy lên gần gần.
Ai vậy đó Phật? Chào sư phụ, chào cháu. Con ở Việt Nam qua đây đó là con tụng pháp hoa của ông Thích Trí Quảng.
Hòa Thượng Trí Quảng,
dạ.
Pháp hoa bổ môn.
Dạ, tụng tới 5 năm thì đầu năm rồi tới giờ là theo sư phụ tôi gieo duyên.
Dạ.
Tới bây giờ, dạ bây giờ xin tôi gieo duyên luôn mà con tụng pháp hoa như vậy thấy có cái gì không nhớ tôi sư phụ.
Tụng rất là tốt con.
Dạ.
Con chỉ cần trong này đó, tụi con chỉ cần thuộc Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi. Chỉ cần trì Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Rồi mời cụ ngồi xuống đi, tôi trả lời. Hồi xưa mà nước Nhật á, tại sao có phong trào Pháp Hoa? Có một thời nước Nhật nó bị động đất rất là nhiều và bão lửa và núi lửa, có phải quý vị? Và cái thời gian đó vào những cái thế kỷ 14, 15 đó, nước Nhật hầu như ngày nào cũng có động đất. Mà sau đó có một cái vị mà thiền sư ổng mới nhập định, thì ổng thấy từ cõi trời đấu sức và thượng Bồ Tát Di Lặc mới nói thế này: hãy tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì lúc đó kinh điển Diệu Pháp Liên Hoa đều nằm ở bên Trung Hoa hết chứ không qua Nhật Bản. Và khi đó cái vị mà hòa thượng mới được cái ngày Di Lặc Bồ Tát báo này: nhà ngươi chỉ cần sai tất cả tăng ni Phật tử trong vùng nào mà muốn tránh khỏi thiên tai bão lụt, chỉ cần Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 7 chữ thôi được không? Và tất cả sau đó chùa chiền hàng ngày chỉ không niệm gì Nam Mô Diệu Pháp Liên Kinh, mà tất cả những cái chùa nào mà niệm cái đó thì thiên tai núi lửa sóng thần không đến cho dân chúng Nhật. Từ đó sau khi mà hòa bình yên ổn giữa chiến tranh rồi đó, thì vua Nhật Hoàng thời đó mới sai qua bên Trung Quốc và thỉnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng mà sau này đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta quá dài và khó thuộc hết 21 phẩm. Do đó người Nhật họ cắt xén, họ lấy là những cái tinh hoa trong đó và làm thành là Pháp Hoa Bổ Môn mà Hòa Thượng Thiên Quảng đã làm cho nó gọn tụ. Quý vị chỉ cần mà nhớ được Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó, mà khi quý vị đọa vào địa ngục, bước vào ngục, quý vị chỉ nói là tôi biết tụng kinh Pháp Hoa. Quý vị lên pháp tòa, quý vị nói tôi xin đọc Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Quý vị chỉ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Quý vị đọc xong là ông Diêm Vương, ông vỗ cái bà, ông nói thôi ngưng, tất cả tội nhân đã lên cõi trời hết rồi. Cái đó trong kinh có đó quý vị. Thành ra cái năng lực của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cũng dữ dội lắm. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói người nữ nào mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà giữ giới đàng hoàng, lúc chết được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, có không quý vị? Không khác quý vị à, ráng tụng đi. Nếu cụ có duyên với Hòa Thượng Thiên Quảng tiếp tục tụng, đừng có bỏ nha. Tụng bao nhiêu năm rồi? Tụng 5 năm là How Are You, bây giờ bỏ là sao? Hả? Không ai giàu. Ai còn câu hỏi gì nữa không? Đưa cho câu hỏi.
Thưa thầy, bà cụ hỏi tới kinh Pháp Hoa thì con xin hỏi thầy là lúc trước con có tụng kinh Pháp Hoa, mỗi lần con tụng vào khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng thì con rất là buồn ngủ, mắt con mở không ra. Nhưng mà con mà tụng vào khoảng 7 giờ hoặc 8 giờ sáng thì không có vấn đề đó. Như vậy là bị...
Đúng rồi, tôi cũng dạy thầy mà bắt đầu là tụng 4 giờ sáng buồn ngủ. Mà sao tụng tới 12 giờ trưa nó phải nghe. Cái giờ đó là cái giờ buồn ngủ quý vị.
Dạ, con cũng vậy, bữa nào con thức sớm khoảng 3 giờ mấy, 4 giờ con tụng, con buồn ngủ lắm. Mà bữa nào con ngủ thẳng cẳng mấy 5 giờ mấy, 6 giờ con tụng trên bờ.
Tôi cũng vậy á, Mi Tu. À, nhắc cái chữ Mi Tu này đó, tôi nhớ ông Dượng dạy, ông nào mà Việt Cộng học tiếng Anh đó con. Rồi, rồi, cho ông nói chút đi, thay đổi con biết, đưa, đưa.
Không, bây giờ tôi cho nói, tôi nói
nữa. Rồi, nói chút xíu rồi cho ông.
Dạ, bây giờ con nói nè, quý vị tin á. Những chuyện hồi nãy giờ vấn đề bản sanh chắc mình biết tin rồi.
Cái này
nhưng mà ở đây tôi hỏi quý vị có bao giờ ở đây có ai thấy ma chưa? Có ai thật sự thấy ma chưa? Có không? Có người nào thật sự thấy ma không?
Có người thấy rồi đó.
Có thấy không? Thoáng qua rồi không? Có ai nói chuyện với ma chưa? Tôi nói chuyện với ma.
Rồi lắng nghe. Vũ tập hôm nay đi.
Chuyện này chỉ có thật kéo vậy. Nhưng mà trước khi vào chuyện thật, tôi đưa quý vị một câu chuyện này thì cho quý vị nghĩ thật giả. Có một cô gái đó, bởi trên đường đi về nhà thì phải đi ngang cái nghĩa địa mà cũng sợ ma lắm. Thì bữa đó cô đi khoảng chừng 11 giờ mấy thì thấy trong nghĩa địa có anh chàng thanh niên đi ra. Cô là bà gái sao giờ đi đâu vậy? Nói dạ nhà em bên kia mà em phải đi. Nói vậy thì vậy cô theo tôi. Thì đi đi đi, hai người gần qua tới cửa khỏi cái khu viên nghĩa địa đó thì cô nói thôi tới nhà tôi đòi cảm ơn anh, cũng nhờ anh đi với tôi chứ nãy giờ gái tôi đi bệnh tôi sợ ma lắm. Thì anh thanh niên nói, cô nói đúng, hồi tôi chưa chết tôi cũng sợ ma lắm. Còn bây giờ trở lại câu chuyện là thầy, tôi là người trực tiếp nói chuyện với ma, nhưng mà không phải là một cái bóng hình bóng, không phải hình bóng. Mà cái cô ma nữ đó lại nhập vô bà xã tôi. Chuyện này tôi kể lâu lắm rồi, không biết chắc quý vị nào đó có nghe qua.
Có nghe.
Dạ, sư phụ có nghe đó, cô Diệu Hảo có nghe. Mà cô Diệu Hảo thì biết bà xã tôi. Câu chuyện này là xảy ra năm 1984. Quý vị biết là tôi ở tù Việt Cộng đó, từ 75 tới 83 là 5 năm. 84 về thì quý vị biết tù cái tù mà cái kiểu mà tù Việt Cộng về đâu có làm ăn gì được, thì cũng tìm cách phải làm ăn kiếm chút cháo để sống qua ngày thôi chứ. Thì một bữa đó tôi chở bà xã tôi đi vào một cái xóm kia cũng mua đồ để về bán buôn thôi. Cái tối về tự nhiên tôi đưa nằm với bà ấy. Anh ơi, anh thương em không? Trời đất ơi, bà này bữa nay sẽ nổi chứng ghen tôi bất tử mà. Bà là vợ tôi thương bà tôi ngay. Nó không phải, em phải là vợ anh. Mà bà nói không phải cái kiểu mà nói bình thường với mình, mà nói cắn cái răng này. Anh ơi, anh thương em không? Răng nó cắn lại đó, mà nói vào cái môi. Cái tôi dồn bà nói giỡn quái. Bà là bà xã tôi mà sao tôi thương bà tôi thương ai? Nhưng mà em không phải là vợ anh. Cái tôi nói trời, bà nổ chứng, nói tụi bậy nữa rồi. Bà phải vợ tôi với ai? Em là ma. Cái tôi nghe mất hồn rồi. Thật sự là tôi không sợ ma. Chưa thấy ma nhưng chưa bao giờ sợ ma. Thì bà mới, tôi hỏi vậy chứ em là ma vậy chứ em là ai? Nói em hồi năm 75 á, vượt biên á, chết ở ngoài Vũng Tàu á. Mày cáo ngoài Vũng Tàu với em. Cái tôi nói vậy chứ em tên gì? Nói giờ em tên trùng tên với bà xã, bà xã tên Mai, em cũng tên Mai. Ghê không quý vị? Ha, tôi mất hồn rồi. Cái bà mới nhõng nhẽo nói, anh ơi anh hung em đi. Tôi nói vợ tôi thì tôi hung với cô là ma, tại sao tôi dám hung?
Nhưng mà thật sự mình thấy vợ mình đó, nhưng mà là công an nó nhập vô. Cái từ đây thôi hút thì hút, rồi giờ sao? Cái nói em thương anh quá. Ấy sao thương, không ai với người sao thương. Nó tại vì á, buổi chiều vừa rồi đó, anh chở em đi ngang, anh chở bà xã anh á, chở bằng cái xe gắn máy đúng gì, xe kiểu mà hiệu bố bên mà loại xưa mà sửa lại đó, chở đi ngang cái nghĩa địa đó, em đứng cái đó đó, cái em thấy sao mà chị dễ thương quá, mà anh cũng dễ thương quá, cái em đi theo chị, em đi theo về nhà này kia nọ, thấy gia đình ăn uống vui vẻ này kia nọ, cái em thích quá em nhập vô chị. Cái tôi mới nói, cô ơi cô là người cõi âm, vợ tôi là người cõi dương, tôi là người cõi dương, làm sao mà thương cô được. Thôi bây giờ cô là vợ cô xuất ra đi, chứ cô nhập vô vợ tôi về thì không tốt. Cái cô nói, nếu mà anh muốn em xuất ra thì anh thưa ung hung em thêm mấy cái nữa. Cái tôi hung xong, cái tôi hỏi giờ sao muốn xuất ra sao, dễ lắm. Anh đi lấy chén nước á, với lại cái muỗng, anh nại cái miệng của bà xã ra, nại cái miệng ra, cái anh lấy nước anh đổ vô miệng bà xã anh á, chín lần, đổ vô vừa dò, đổ xong thì anh phải kêu tên bà xã anh, vậy thì anh đổ chín lần thì bà xã anh tỉnh dậy. Quý vị tên đúng gì?
Tên chứ, dạ tên.
Ghê thiệt đó. Cái tôi nghe vậy không xong rồi. Tôi lần lần tôi đi đổ nước tôi kêu bà xã tôi, bà đưa ngủ như này vậy. Cái tôi hỏi, ủa cái gì vậy? Bà nói mệt quá. Cái hỏi gì vậy? Nói nãy giờ em bị ma nó rượt. Bà rượt sao? Nói rượt ở trên núi Bà Đen, ở trên núi gì? Rượt em vô trên núi rồi cái có mấy con ma nó dẫn em lên nhốt. Nó giấu trong cái cục đá đó. Rồi nghe anh kêu mới giật mình ra chạy về. Thì thật sự ra nó nhập bà xã tôi mấy lần. Cuối cùng tôi thấy không xong. Bà già vợ tôi đó, tôi mới đi vô cái chùa thiền là xa, không, cái xóm thiền xa. Nghe nói có ông thầy bùa thì ngải gì cũng giỏi lắm, nhưng mà thỉnh bùa ngải về là nó biết đó quý vị. Mà nó khôn nữa nè, tôi nói sáng thức dậy tôi nói bà xã tôi hồi tối bị ma nhập, không nó chịu tào lao. Tôi nói thì được, tôi có cái máy cassette mà radio cassette mà thâu ăn lắm gì. Tôi nói tối ngày nó nhập vô tôi thâu cho bà coi. Rồi tôi dặn mấy đứa con tôi dặn nhỏ nhỏ, khi nào tối bà ra cái dấu hiệu gì đó ha, bà là bộ ho đó, tụi con đi vô nghe làm chứng cho bà má bị ma nhập chứ bà nói không có tin. Thì mấy đứa nhỏ đó cũng vô nó nghe rõ ràng bà nói chuyện. Nói chuyện với tôi giống như bình thường vậy đó. Nhưng mà khi tôi giới tay lên cái đầu nằm á, tôi bấm cái máy cassette á, thì nó giật tay lại, nó cho tôi bấm máy, không cho tôi không. Ghê thiệt. Đó, rồi mà nó nhập mấy lần rồi, bà má vợ tôi đi thỉnh bùa về cũng không hết. Rồi má tôi mới đi xin một sâu chuỗi bằng hộp bồ đề, hộp
Kim Cang
đó. Cái sâu chuỗi đó tôi còn giữ nhà của ông Dượng tôi đem về. Thì bà già tôi đập trên cái nóc bồn á, thì nó xuất. Mỗi lần vậy thì đập lên, lấy cái sâu chuỗi trong Cang đập lên nóc bồn thì nó xuất. Sau cuối cùng tôi, nó nhập nhiều quá rồi. Nó nhập đến cái độ mà nó nói anh chỉ cần cho em nhập chị khoảng chừng tháng nữa thôi. Thì ban ngày đó, bất kỳ lúc nào anh muốn kêu em về là em về, em mở mắt ra, em nói chuyện anh như bình thường. Mà lúc đó tôi ngu cái gì, chứ nếu mà tôi khôn mà tôi để cho bà nhập tới bây giờ chắc tôi lấy tiền nhiều lắm, bị gì tới con bói đó. Hỏi gì nói ấy mà đúng hết mà. Nhưng mà thật sự nói đùa thôi, chứ mình không có dám giỡn với cõi âm đâu. Cuối cùng thì mỗi lần cái con ma nó nhập vô đó thì tôi ngồi dậy tôi bắt đầu tôi đọc chú tôi đọc kinh Bát Nhã xong tôi đọc chú giảng sanh. Rồi ví dụ nó có lôi nó kéo này kia nọ gì đó, nó nhõng nhẽo rồi không thích rồi kia nọ đó, thì tôi dứt khoát tôi ngồi bán già, rồi tôi tụng Bát Nhã, tôi tụng chú giảng sanh, chú Đại Bi. Cứ tụng hoài. Cứ hẳn nó vừa nhập vô tôi thấy cái trạng thái nó nhập mà bị nhà mỗi lần nhập dễ nhất lắm. Bà xã tôi đương ngủ bình thường, giống như người ngủ bình thường, tự nhiên rung mình ngáy, tôi bắt đầu nói chuyện à. Là tôi biết rồi. cái tôi bình tĩnh, tôi ngồi dậy, tôi bắt đầu tụng kinh. Một thời gian sau nó kéo hoài, kéo không được, nó đi luôn. Nhưng mà trước khi đi cũng còn nhập lần chót. Nó nói em với anh chắc không có duyên, thôi em đi. Tôi nói ờ thì em dưới sao có duyên được, sao đi luôn, tôi đi. Tôi cảm ơn quá trời quý vị. Đó thì câu chuyện nó cũng xảy ra kéo dài cũng khoảng 5-6 tháng gì đó. Thì cái dòng đó là chịu đi. Nhưng mà tại vì lúc đó tôi chưa biết nhiều về Phật Pháp. Thật sự hồi nhỏ tôi có chùa, nhưng mà theo bây giờ thì mình tụng cái cầu siêu cho người ta kia nọ đó. Nhưng mà thật sự không biết, mình chỉ tụng Bát Nhã với lời giảng sanh thôi. Thì cũng hy vọng rằng cái vong họ bây giờ họ được siêu thoát rồi và không còn quấy phá nữa. Đó là cái chuyện có thật. Và tôi đã tiếp xúc với ma thật, nhưng mà qua cái xác mà xả tôi. Hay gì là Phật.
Dạ, thưa là Phật, là chúng con xin có một câu hỏi để thỉnh ý sư phụ. Là bà xã, bà má của bà xã con á, thì năm nay 90 mấy tuổi, có lẽ nghiệp nặng, thành ra cứ nằm một chỗ giống con nít, là không có sinh hoạt được. Nhưng mà đặc biệt là cứ 2 ngày ngủ là 2 ngày thức. Thì tại sao là có cái trạng thái 2 ngày ngủ, 2 ngày thức, thưa sư phụ?
Bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi?
Khoảng 90 mấy, con không nhớ rõ.
Mà bà đi đứng nằm ngồi được không?
Dạ không, chỉ có nằm thôi, phải ăn, con cháu phải đút cơm ăn, không biết gì hết.
2 ngày ngủ, 2 ngày thức. Thì như vậy đó, bà cụ ăn uống bình thường hả?
Dạ vâng, thì cũng đút ăn thì vẫn ăn bình thường. Ngủ vẫn ăn như thường, vẫn đưa muỗng cơm lên miệng thì ăn. Nhưng mà
ngủ mà vẫn ăn được.
Dạ vâng.
Bà có bị stroke gì không?
Không, dạ không bị stroke.
2 ngày ngủ, 2 ngày thức thì cho thấy rằng á, bà đã đi vào một cái thế giới. Cái thế giới đó sau khi bà chết á, bà đi vào cái thế giới mà trong thái dương hệ chúng ta đó, nó có những cái hành tinh. Mặt trời là một solar system, mặt trời nằm ở giữa này. Trong thế giới chúng ta kêu là Nam Diêm Phù Đề. Ví dụ thầy nói không? Thì cái thế giới này đó là ví dụ biết là từ ở trong gần nhất mặt trời đó là nó có cái gì quý vị? Gần nhất mặt trời là cái gì? Ai biết? Không phải quả tinh. Quả tinh xa hơn trái đất đứng hàng thứ 3. Hả? Thủy tinh. Rồi kế đó là kim tinh. Và tới là trái đất. Thì thủy tinh nó bay quanh mặt trời có 88 ngày thôi. Thành ra loài người sanh ở đó nó tuổi thọ ngắn lắm. Và kế đó, đó là kim dương tinh đó, nó bay vì nó càng gần thì mặt trời nè, càng gần mặt trời thì nó cái đường kính nó càng gần trái đất đến hàng thứ 3 thì quay dắt vòng là 365 ngày. Và là cái trái cao hơn nữa đó là cái trái quả tinh, thì nó bay đi tới xa hơn trái đất. Và như vậy bà sau khi bà chết, bà sẽ về cái thế giới gọi là Bắc Cô Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu nó một ngày tôi nói bằng 2 ngày dưới này. Thành ra ba bây giờ bà ngủ 2 ngày, bà ngủ 48 tiếng và bà thức 48 tiếng, cho thấy lần sau khi chết bà sẽ sanh về cái quả địa cầu gọi là ở hướng Bắc chúng ta, Bắc Cô Lô Châu. Cõi đó là họ sống một ngày một đêm nó đó bằng coi như là 2 ngày của chúng ta. Do đó bà bắt đầu sắp sửa đi về cái thế giới đó. Tôi theo kinh Vũ Trụ Quan Phật tôi nói. Và cõi đó cao hơn, cao hơn cõi này. Bà cụ á không làm gì ác, tôi cho cái nghiệp bà cụ nha. Tôi nói có đúng không nha? Bà cụ tuổi gì? Bà cụ tuổi gì ông nói đi.
Con bà cô của bà xã qua là biết tuổi gì, nhưng mà cụ tu rất là thuần.
Không, cái bà nào bà cụ mà đang nói 2 ngày đó.
Dạ là bà má của bà xã qua.
Bà tu đàng, bà tu đàng hoàng không?
Dạ tu rất đàng hoàng, rất thuần thành.
Tu đàng hoàng là tu sao ông nói chữ nào đàng hoàng hiểu hiểu lắm.
Lúc nào cũng là đi chùa lễ Phật. Con cái trong nhà là đều đi chùa lễ Phật cả. Và bây giờ vẫn trước khi mà nằm mê man thì luôn luôn là đi chùa làm công quả, đi hộ niệm cho người ta. Nghĩa là hoàn toàn tạo nghiệp. Con theo con nghĩ là tạo nghiệp lành không, chứ không
rồi. Đi chùa rất nhiều phải không?
Ăn chay trường từ lâu.
Ăn chay trường từ lâu. Rồi quý vị lắng nghe nè. Ăn chay trường từ lâu, đi chùa thường, đúng, có công đức. Nhưng mà nhiều khi đi chùa nhiều lại là tội nhiều hơn phước đó quý vị. Bây giờ muốn được giảng, bà không được giảng sanh đâu. Vì người được giảng sanh đó, cái người đó thân không có bị bệnh nặng mà không có nằm một chỗ. Nhưng mà bà có cái phước đi chùa, bà sẽ về cõi Bắc Phu Lô Châu. Cõi đó sống 1000 năm. Cõi đó có sanh ra, có già mà không có bệnh và chết. Có chết, có sanh và tử mà không có bệnh và già. Cái cõi Bắc Phu Lô Châu, cõi đó là một cái nạn. Vì họ sống tới 1000 năm lận. một ngàn năm của họ mà họ không có bệnh gì, tới ngồi già là tự động họ đi vào trong cái lùm lâm thi họ chết, mà cõi đó phước báo thua trời mà trên mình, và họ có một ngày một đêm của họ là bằng hai ngày của chúng ta. Do đó bây giờ bà sắp sửa đi về cõi đó rồi đó, là bây giờ bà không làm mà vẫn có ăn, bây giờ bà không biết gì hết, tự động con cháu lo, có người giặt giũ, và bà về đó bà không phải đi làm hết á, ở cõi đó tự động lúa nó mọc trên đồng, cái hạt lúa nó bự bằng coi như là trái dưa hấu vậy đó, còn những cái cây ở cõi đó toàn là lụa không à, người ta tự làm xé ra và người ta mặc. Và người ta ở đó đó là sanh đó không có hệ thống gia đình như chúng ta, mà ở thanh niên nam nữ tới tuổi nó thích là nó lại nó ở nhau một tuần, nó có những cái nhà nó kêu là khúc cung lầu, những cái cây đa lớn mà nó như là lâu đài, người ta vào đó người ta ở, khỏi có trả tiền môi giới thì ở được đúng một tuần lễ sau có bầu, có bầu có 7 ngày là đẻ con, đẻ con xong xuôi đứa nhỏ nó lớn lên và nó cứ tự động dùng ra ngoài đường đó. Mà ở đó cái cỏ của nó đó nó như là cái thảm của chúng ta vậy đó, cái hồi mày đi cầu tự động cái cỏ nó dạt ra, phân rớt xuống tự động nó khép lại, chẳng phải trả tiền xếp tịch, tiền xua, tiền cống gì hết. Rồi trên đó thiên nga hồng nhạn mà họ không tin Phật pháp, khi về tới đó là không còn tin Phật pháp, nó sướng quá không tin, thành ra ai có tu cũng một ngàn tuổi chết, mà không tu cũng ngàn tuổi chết. Sau khi họ hưởng hết cái phước rồi họ mới rớt lại cái loài người này. Thì bà cụ ở một cái địa địa cầu cách chúng ta đông đông thắng thần châu là quả địa cầu chúng ta, tây ngu quá châu là ở cầu địa cầu ở cách đây hướng tây, và nam thiền bộ chúng ta là nam thiền bộ châu là ở nam, và cõi đó là hướng bắc. Sau khi bà chết bà sẽ đi về hướng bắc, bắc cô lô châu, và bắc cô lô châu là một hành tinh nó có cái quỹ đạo ở trong đó, tôi không biết cái nào, nhưng mà nó là một hành tinh rất là lớn, có thể là mộc tinh hoặc là kim tinh, hoặc là cái hành tinh nằm xa chúng ta, có cái quỹ đạo rất là xa gấp hai lần của chúng ta, thì có thể là mộc tinh. Và ở cõi đó đó nó có một cái dần hào quang sáng, nó có một cái dần mà rất là sáng, một cái luồng mà nó sáng trưng, thành ra lúc đó cái cõi đó một ngày nó dài lắm, vì cái luồng hào quang đó nó chiếu sáng và nó sôi sắc, thành ra cõi đó lúc nào nó cũng là ban ngày hết, để nó chiếu ánh sáng mặt trời. Và cái cõi đó là kêu là Bắc Cô Lô Châu. Thì bà cụ sẽ có đi chùa, nhưng mà bà cụ không niệm Phật đủ phước đi giảng sanh, thành ra bà cụ giờ này ở cái tuổi 90 mấy mà bà cụ phải nằm tại chỗ. Nhưng mà khi xả hết cái nghiệp báo này đó thì bắt đầu từ từ và chuyển qua cái nghiệp báo là hai ngày ngủ và hai ngày thức, ví dụ thầy nói không à, do đó bà sẽ về Bắc Cô Lô Châu. Nhưng mà ráng là phước, người về Bắc Cô Lô Châu mà nếu giờ chót được trợ điểm được đầy đủ thì người đó về cõi Cực Lạc và cõi trời rất là dễ, người đó phước báo cao hơn mình. Nhưng mà tu thì không có mà chuyên hướng một cái, bà chỉ tu phước nhiều hơn là tu huệ. Bà cụ tu phước nhiều hơn là nghiên cứu kinh điển, bà không có nghe pháp nhiều, chỉ đi chùa cúng dường làm công quả và lo cái này kia, bà rất là tinh tính, nhưng mà bà không có tu huệ. Thì cái người tu phước mà không tu huệ là một là về cõi trời, hai là về Bắc Cô Lô Châu, cũng là một điểm tốt thôi. Nhưng mà dưới cái khả năng mà hiểu về Phật pháp của đạo hữu thì bảo đảm về chót về cõi đó cũng là thai sanh, thì có 49 ngày, vậy đó là một loài người mà 49 ngày để mà về đó. Thành ra trong thời gian 49 ngày cụ làm trai tăng, cụ tụng địa tạng, mà nếu mà được đầy đủ duyên lành thì bà cụ sẽ đi về các cõi Phật cõi trời rất là dễ, thì bà tu phước mà không tu huệ.
Thì chúng tôi có một tin để thông báo là lúc nãy chúng tôi nói là chùa đã mua 700 cái DVD để tặng quý vị, thì tặng ai thì chắc chắn là quý vị liên lạc với ông Minh Như đạo hữu mà có lâu đó, ngoài nghiêm đó. Nhưng mà sau khi mà thông báo 700 DVD chùa mua thì bây giờ có gia đình của Diệu Thảo và Thiên An tình nguyện là cúng dường 700 cái đĩa đó để tặng. 700 đĩa đó để tặng tất cả quý vị, thành ra chùa Bồ Đề vẫn còn 2.000 đĩa để mà in thêm. Thành ra xin quý vị một tràng pháo tay để chúng ta tán thán công đức của gia đình Diệu Thảo và Thiên An.
Cô muốn hỏi cái gì phải không? Để đưa cái microphone. Con đưa gần dần.
Con có một người quen, bà con cũng 90 mấy tuổi, mà bà cụ nằm một chỗ cũng giống như trường hợp của anh Văn Điệp nói, nhưng mà bà cứ hai ngày ngủ thì hai ngày thức, nhưng mà bà mê, bà không có tỉnh, bà cũng cứ tỉnh là đòi ăn, vì mà khi sống bà không có làm điều tốt, bà than, với lại bà ác khẩu, và bây giờ thì đi tới cái tình trạng thức thì đòi ăn nhưng mà không biết nữa, cứ ngủ mê rồi dậy ăn mà không biết về nhà nữa, mà không có đi được, cứ cũng bị tả lót tả rồi không có được, mà rất là bây giờ bắt đầu cái người nó hết sưng rồi, nó xẹp xuống bắt đầu nó ăn lép từng cái lòi cái xương lên.
Rồi cảm ơn cô. Như vậy hồi nãy người thân của cụ ông Trần Quán Niệm là bà này có tu, có đi chùa, có ăn chay trường, thì bà về cõi Bắc Lô Châu và tu phước mà không tu huệ. Còn bà này không có tu mà ác mà xấu, thì cũng là hai ngày ngủ hai ngày thức. Thì nó có một cái cõi người ta kêu là nhân phi nhân, tức là cái cõi đó mình kêu là cõi quỷ thần đó quý vị. Quỷ thần nó có ba loại: sanh di tướng, tử di thần, loại quỷ thần có phước đức. Là những người mà sống á mà trung dưới nước như ông Quan Công hay là những ông này ông kia đó thì làm thần được người ta cúng cúng kiến, không bao giờ đói, là loại quỷ thần có quay lực. Và một cái loại nữa đó là coi như tiểu quỷ là hay là loại ma. Thì ở dưới đó, đó cái thế giới đó cũng trong bốn trái của chúng ta thôi, mà cái nó có nằm ở một cái đường quỷ đạo bay, mà nó cũng là tương đương ở đó, nó kêu là nó cũng về một cái trái đất đó, trái đất đó cũng là trái đất của Bắc Cô Lô Châu. Nhưng mà quý vị nhớ, quả địa cầu chúng ta chỉ có một vị hộ tinh là mặt trăng thôi. Nhưng mà ở trên đó, ông Mộc Tinh ông có tới 60 cái mặt trăng. Và 60 cái mặt trăng đó nó cũng quay trên cái quỹ đạo của cái anh Mộc Tinh. Do đó về đó, cái loài đó, đó về ánh nắng nó cũng yếu hơn, về cái phước báo yếu hơn. Và cái loài đó sẽ là yếu tri đá dầm, về đó là một loại tiểu quỷ ở một cái tiểu châu, và sống một cuộc đời thua loài người. Mà gì đó thỏa mãn như vậy để gì, họ cũng sống 1000 năm, nhưng 1000 năm đó để chịu cái quả là đói, còn cái kia là 1000 năm để hưởng cái quả là sung sướng. Nó khác nhau chỗ đó luôn quý vị. Trong kinh Phật có nói rõ về tiểu châu, tức là một hộ tinh của Mộc Tinh, nó cũng quay cùng quỹ đạo, cũng như mặt trăng với chúng ta nó cũng đi như vậy, mà nó cũng đi theo trái đất, nhưng mà mình sanh về tiểu châu chứ không phải là đại châu. Mà cái tuổi thọ cũng vậy, nhưng mà chỗ đó nó là một loại tiểu quỷ ở, vì nó là một cái tiểu châu, nó cái vấn đề mà cái sức hút nó yếu hơn, sức hút của nó yếu hơn thì nó là không có giữ được oxy, mà không giữ được oxy do đó cây cối nó không có tốt được, mà nó giữ toàn là khí carbonic, do đó loài sanh về đó toàn là cây độc, và cái độc không có được sửa. Cũng như tại Hoa Kỳ này cùng trồng trái bơm, mà ở đây trái bơm nó lớn hơn, cùng trồng trái chanh cũng lớn. Còn ở Việt Nam chúng ta ở ngay đường xích đạo, chúng ta bị cái gì quý vị? Bị chất phóng xạ từ mặt trời rất nhiều. Do đó những dân tộc ở ngay cái vùng mà xích đạo bị phóng xạ rất là nhiều, vùng nhiệt đới, tức là cái chất phóng xạ từ không gian mặt trời đưa thẳng vô tia cực tím. Do đó hoa màu của những nước mà ở cái vùng đó là nhỏ hơn những nước ở vùng ôn đới. Thì cũng vậy, bà cụ sẽ đọ đọ xuống thua loài người ở cái cõi đó, tuổi thọ cũng bằng với tuổi thọ Bắc Cô Lô Châu, nhưng mà phước báo là về đó để đói và trả nghiệp. Phật nói rõ cho ban ngày. Thôi bây giờ để trở lại vấn đề đây. Trong này là in ra cái dĩa này, tôi phương tiện luôn. Đây là cái dạng ABG phải không con? Trong này có thần chú Lăng Nghiêm Phạn Âm, quý vị thủ là bờ hộ mạng. Khi có cha mẹ bị ma chướng nổi lên, thấy những hiện tượng giống như kinh Địa Tạng Bồ Tát nói là thấy người âm, thấy những cái gì đó để lô điềm. Trong này nó có cái trác là Phạn Âm, chú Lăng Nghiêm. À, rồi kế đó là tâm chú Lăng Nghiêm. Tâm chú Lăng Nghiêm là dùng tụng nổi cái là cái phần mà Ủm Anale Bisude rồi đó. Đó, Ủm Anale Bisude Bera Basarara Dibuna Buna Dibasara Kulun Soha. Cái câu đó, đó là nó ngắn, nhưng mà nó tổng kết, nó có thể là đẩy tất cả các loại đó, là cái tâm chú cũng như là chú Đại Bi. Nó có cái câu là cuối cùng là án tất điện đô mạng ra la bạc đại gia ta bạc an. Nó nói hết tất cả những cái câu kia thì cũng có trong này luôn. Kế đó dành cho những người có cha mẹ bệnh nặng mà cầu sống không được, chết không chết, quý vị mở 108 đến chú dược sư đã tụng sẵn trong này. Mà cái chú dược sư này đã trị cho một cái người, khi tôi đang làm đàn dược sư ở bên làng Di Đà Indo, có một nam Phật tử bể một lượt hai cái mạch máu trên não, và gửi tên vô tụng xong thì anh tỉnh dậy. Tới giờ này thì như vợ còn đây, vợ đang nấu ăn ở dưới, mà bác sĩ biểu mổ mà không mổ, tới giờ này vẫn sống. Nó nói impossible luôn. Trong này cũng có luôn. Và kế đó là tụng Lăng Nghiêm Âm Hán, như buổi sáng chúng ta tụng đó. Thì quý vị muốn tụng cái đó, quý vị nghe cái đó hoài để mai mốt quý vị có thể tụng được cái âm Hán, là cái âm hồi sáng chúng ta tụng. Công lực của âm Hán bằng 85% của âm Phạn nhưng mà dễ tụng hơn. Còn cái kia là các cái âm mà do các quý vị mà người Tây Tạng họ tụng nó thành hơi khó nghe, nhưng mà năng lực rất mạnh. Một bên là How Are You, một bên là Who Are You, cái nào cũng được hết. Bằng chứng là cái bà cụ bà đi thi tiếng Anh đó, mà bà bác đó từ Mỹ nó nhận bà làm đó, hồi xưa trước 5 năm phải không? Hồi đó bà làm khá nhiều, tính là tiền Việt Nam hơn mấy ông sĩ quan đó phải không? Đó, mấy ông sĩ quan How Are You nhưng mà lãnh năm có 5-6 ngàn, mà bà này Who Are You mà How Are You bà làm nhiều hơn. Bà làm 10 ngàn mà trong khi hồi đó, 10 ngàn mà năm nào bà? Năm hả? 66 mà là 10 ngàn đó. À, mà trong khi đó ông biết How Are You làm bằng bản không? 66 là 10 ngàn tháng đó.
Dạ, năm 66 đó giáo sư trung học đề nghị cấp chỉ số 407 tới lẫn 7200.
Đó, như vậy là nói tiếng Mỹ giỏi đâu bằng là bả đâu, phải không? How Are You bà đâu bằng là gì? Who Are You? Dạ, quân đội mà bà không biết tiếng Anh rồi bà nói sao mà nó nghe? Nói sao là bà nên phải thử lại đó, để biểu diễn. Tại tôi muốn những người này à, kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp Mỹ nói lời How Are You là Who Are You. Gây lộn sao gây coi? Được dần lên, gây lộn sao?
Dạ, đầu tiên vô năm 66 thì là mở kho năm. Biosic tế bào làm cho supply. Giờ qua 68-69 lên Đông Bình thì làm cho
kho đảng, làm kho đảng hả?
Dạ không, làm telephone operator.
Làm kho đảng.
Đó, có kho đảng nữa, kho đảng
nữa. Còn kho đảng biết ông Dượng không?
Ông Dượng á, hồi đó chắc không biết đâu. Tại vì mấy ông nội Việt Nam Cộng Hòa đó, với mấy ông ở kho đó ăn hết cái kho và đốt cái kho Long Bình, nó rổ quá trời nổ. Giờ cái mấy thằng GI lính ở trong telephone tổng đài đó, thì đầu bo thì có information, và cuối bo thì có ở đầu bo thì có reply là mấy ông tướng dây đường dây mấy ông tướng. Giờ cuối bo thì có information
rồi,
ai cần cái gì cứ gọi. Thì tôi mới qua, tôi chưa có đi học chưa gì, tôi thấy nó làm tôi gieo nên tôi làm luôn. Tôi làm luôn thì tôi cũng thấy cho cái cô đó có chồng Mỹ FBI, thành ra tôi vô tôi lấy cái số đó, tôi thế tôi về làm cái thấy mấy đứa kia làm xong bữa nay về 4 giờ mơ về 5 giờ, còn tôi mắc về 5 giờ hoài. Thì tôi mới hỏi ủa sao mấy đứa bay về vậy, tao về vậy, mấy đâu biết đâu, thì tại má không kêu người ta. Giờ bữa sau cái tôi vô làm 8 giờ, cái tôi lên trên bo tôi ngồi làm, cái gì ai nó nói meet me, you get out, you work next time. Tôi hỏi why? Yeah. Why? Nghe nói you on girl.
You on girl?
On girl. Giờ tôi mới trả lời. Tôi nói never.
Never on.
Yeah, never. You know on girl, young girl, xem. Yesterday I work a necktie. Today I work a first tie, you know. Nó không cho tôi vẫn làm. Rồi cái gây với nó quá, cái là sao dành nó vô cái nó mát. Nó mát cái giờ kêu tôi xuống phạt ký tên gì tôi không ký. Nó kêu cho phòng nhân viên vô, nó chạy ký đi về ngoài anh xé. Tôi nói tôi không có lỗi, tôi không bao giờ ký. Rồi nó làm gì làm, không ký. Rồi sau một lần nữa, cái mấy bà má đi sang riêng áp á.
Má đi sang là gì?
Mấy bà mà quét dọn đó sư phụ.
Chứ là má đi sang.
Má đi sang ở đó là kêu nè. Giờ cái mấy bà đó biểu bữa nay tới này, mấy bà nghỉ phép một năm, nó được nghỉ được 15 ngày đó sư phụ. Giờ nó bắt mấy đứa kia, nó đứa nào cũng riêng áp kêu tới tù tôi không làm. Rồi nói là bao nhiêu người làm sao mày không làm? Tôi nói mày phát lương ốp rê, tao ăn lưu ốp rê, mày bây giờ phát lương má bị tàn lương áp đi, tao làm nữa. Tại vì tao làm một chốt, người tao thấy. Giờ nó cãi không lợi. Thành á, giờ con cũng gây với nó. Tôi nói mày cũng làm mướn như tao, mày ở bên Mỹ, mày qua đây. Tao ở đây, tao làm, tao nuôi con tao. Mày có tiền mày ở bển đi, mày qua đây làm như tao mà mày không đúng tao không có sợ. Hả? Thành ra mấy bà trưởng phòng nhân viên cũng quen, nó nói chị làm chung đội nó không có quyền đuổi chị, cứ vậy không có cái lỗi gì mà chị không có được hết trơn á, chị cứ việc ấy nó đi. Đó là lần thứ hai. Còn lần thứ ba sao con làm cho Bộ Ngoại giao tới lần này đó.
Bộ Ngoại giao?
Dạ, Bộ Ngoại giao nữa, video đàng hoàng.
Bà đi đi công việc cho Campuchia không?
Con này không có chữ nghĩa gì biết nhiều. Tại hồi xưa đâu có đi học, ông già người bên Tàu qua mà đâu có cho đi học. Nhưng mà cũng có cái phước đức, thành ra mình được đi. Mà người ta làm thì học giỏi thi rất toàn phần, mà vô cũng làm thời gian mà nghỉ. Trong khi tôi làm còn mấy tháng nữa là 10 năm nữa, tới 75 là mấy ông này vô đó. Thì tôi cũng làm giấy tờ lên tân sinh nhất rồi rồi mà đi. Rồi cái năm 75 mấy ông này nè, chừng đi đi cái tôi cũng hay nhường, ai dành đi 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 thì kệ, tôi đi sao cũng được, không về đâu, giờ chốt mình không được đi. Giờ lại chỗ cái chỗ mà cái gì tòa đại sứ Mỹ á, đợi đó thì thấy ông sếp tôi ở chợ kêu mắc quá, mình đâu có lên được đâu. Thì máy bay đậu trên nóc nhà tòa đại sứ Mỹ chỗ tổng thống Dinh Độc Lập đó, thì kêu đâu có lên được, thì giấy tờ kẹt rất lợi, cái thôi ở về đi vượt biên, cái tôi cũng giấu giấy tờ đàng hoàng, đi hết mười mấy ngày.
Bộ Ngoại giao
rồi, tại vì ngày 74 nó lấy giấy tờ nó gửi về bên Mỹ. Giờ tôi thấy cái hồ sơ tôi có đó, hình đó tôi gỡ lại cái hình đó, cái bởi vì đi học tôi đăng ký đi học cải tạo rồi, cái giờ chừng mà làm giấy tờ tôi mới lấy cái hình đó tôi để vô đó đó, thành ra cũng cao đăng kiếm ký đàng hoàng. Giờ lúc mà 2007 mà tôi nạp giấy tờ đi á, thì tôi mới nói với người Mỹ phỏng vấn, tôi nói cái hình này đó là hồ sơ của tôi gửi qua Mỹ, cái hình này tôi lấy lại. Giờ nó phỏng vấn xong nó cho đi ra, cái nó cho người thông dịch ra, nói giữ bà đó lại. Giờ đợi cái lát chú đó ra nói là bà cứ đợi đi khám sức khỏe với thuốc ngừa chưa đặng tháng tôi qua đây. Và qua đây là bà là có quốc tịch Mỹ đó.
Tức là khỏi cần thi phải không?
Dạ khỏi, chưa có thi, con kể sư phụ nghe. Rồi cái đi qua đây nó để cái túi sách đó là di dân quốc tế.
Di dân quốc tế,
quốc tế. Rồi cái nhỏ cháu làm ở chỗ phỏng vấn hay gì đi đâu đừng nghe lời người ta nha, không có ai làm gì vì sách túi này đi tới đâu người ta giúp đỡ tới đó, cần cái gì người ta giúp đỡ. Bởi vì qua đây bữa trước hay bữa sau là tôi ăn lương quốc tịch rồi.
Ngon vậy đó hả?
Dạ.
Phải làm Bộ Ngoại giao không quý
vị? Vậy sao sư phụ biết sao mà đổi về Sài Gòn Island á, mới chuyển nó bớt nhân viên, giờ làm qua cho Việt Nam. Tôi không làm, tôi vô CTI học tiếp, mấy bà bạn dạy mà học tiếp. Bây giờ theo lẽ mình bị bớt á thì 6 tháng sau mới được vô, còn nó nói giờ chị xin vô đây đi học thì chị ra đi làm ăn lương tiếp tục, thành ra cũng có bớt. Rồi ra cái giờ sau cho làm Bộ Ngoại giao, thành ra tổng cộng hết thảy là 9 năm 7-8 tháng, thành ra cái giờ chót tôi chưa có lãnh tiền tâm niên mà tiền lương với giờ anh lưu của tôi còn là 216 giờ. giấy tờ tôi còn đầy đủ, thẻ cạc đồ không mất một cái gì hết á. Thành ra tôi giờ còn giữ.
Bây giờ bà giữ cho kỹ nha. Bà làm bộ ngoại giao bây giờ tôi thấy bà mánh mùng dữ lắm. Bây giờ bà làm sao đó, tôi sẽ làm phô hoa, ok?
Dạ.
Là bà chết, muốn thầy làm phô hoa không?
Dạ.
Về trển á,
dạ,
thì bà nhớ lên trển á, bà coi cái chỗ nào ngon á, bà chiếm, bà cắm đây là chùa Phật tử, chùa Bồ Đề, ok? Rồi bà Phật tử chùa Tầm Nguyên, rồi bà chạy mánh, bà làm sao mà đứa nào nó niệm, nó tu gì giả giả, bà cũng làm lột hình nó đó, coi như là how are you, who are you gì đó. Rồi ngoại giao xong nó lên tới đó là về được lọt vô thượng phẩm thượng sanh, nó được không? Làm bộ ngoại giao của chùa Bồ Đề chịu không?
Biết bữa nay nói bữa nay rồi ơn trên sư ông thêm quá độ cho con dữ lắm và cho nhiều cái lọc mà tại tôi không biết
đâu lọc nào, chỉ coi cho lọc cỡ nào
lọc con bây giờ nói sư phụ có ra con không?
Không la,
không la,
có chơi đồ có ai không?
Nhưng bữa nay tôi qua đây tính là đâu có được đi rồi lỡ mua vé rồi cái nó đi không được, cái tôi mới điện ra cái bà bạn bà mua giùm cái bà gửi qua tôi cũng được đi, tôi nói hỏi thiền hội tôi đi như vậy qua sư phụ có la không vậy, cái nó làm gì đâu mà la, tại tôi muốn không biết mình ra đi ngày nào mà bây giờ cũng 80 tuổi rồi, quá lời quá vốn rồi, thành ra cứ đi đâu được cứ đi và thích cái gì niềm vui mà tôi còn cái
older and younger xem nhớ câu này nha, mấy ông thanh niên nam tử đệ tử của thầy mà có vợ già đó thì nhớ là older and younger the same. Không cần về Việt Nam nghe chưa, đây là bà bổ trưởng bộ ngoại giao của hệ thống chùa Bồ Đề.
Cái này đeo đúng là của chùa Tầm Quen ở Inigo.
Nhớ là ông là quan điểm vợ ông bây giờ cũng là ogre rồi đó, nhưng mà dân gơ giờ ogre để xem
xem.
Tôi nói chuyện quý vị đó, bà già 80 mấy tuổi mà qua Mỹ một mình, bà đi cái chuyện là quốc tế mà ngoại giao đâu có con cái gì theo, không phải hát cô hay gì hết, mà một mình từ California mà giấm mồ ở đây mình tu, quý vị thấy ngầu quý vị chứ mình á. Nếu là bả lâu lâu á, bả lên làng Di Đà bả tu, bả nói về chỗ nào có pháp hội sư phụ là bả đi chỗ đó đúng không?
Dạ.
Giờ tháng lãnh thu được nhiều.
Dạ cũng bằng mấy bà.
Bằng lãnh nhiều. Ô gơ, dân gơ, để xem.
Dạ là con á, thì cách sau này đó là đàn Woodman đó là em đi Mỹ mà nó là sếp. Mà con thì ở trên video nó bác xe xuống Sài Gòn Ai lên. Mà bên con là quân đội, còn nó là xe viên. Mà tôi ở chỗ đi về đây á, một đám 9-10 người á, ký tên nó biểu đi về, mà vẫn lãnh lương trong khi mấy kỳ lương. Tôi nói không được. Tôi lên Tân Sơn Nhất lại bộ trưởng phòng nhân viên tôi hỏi. Tôi nói tại sao mà cái thằng Westman nó như vậy, giờ hỏi như vậy là sao. Tôi nói tôi bên kia tôi xuống đây mà nó biểu tụi tôi ký tên về cho ăn lương mà nó không cho làm. Giờ tôi mới hỏi trường hợp vậy đó, giờ mình làm cái ngân quỹ bên Mỹ đâu có cái ngân quỹ nào mà để phát cho nhân viên đi không đi làm mà được ân lương. Mỹ không có cái số tiền để mà phát cho nhân viên cái đó, nên tôi mới nhờ cô Sang giúp giùm tôi. Chứ nó chờ Woodman nó biết tâm mạnh lắm mà chị dám làm không? Tôi hỏi nha, mạnh là như thế nào? Một khi tôi làm là tôi không sợ, mà hãy sợ là tôi không làm. Dạ. Dạ, và thành ra tôi mới đứng đầu đơn tôi thưa. Làm cho tôi cái mẫu đời như vậy.
Bây giờ thấy bà giỏi quá. Bà bây giờ mà bà giỏi vậy, cái hồi bạn gái bà giỏi không? Chắc nhiều người cưới, nhiều người để ý nó phải có không?
Không, tại vì con năm 1945 con thích cái vỏ con đi bán ơn.
Bán ơn là bán sao?
Bán mua bánh mua gì đó bán, người ta tặng tôi đi hết trơn, con đi chợ mua về bán.
Mà không có ai, không có ai mê sao mà có mấy đứa con ở Việt Nam đó?
Tại vì ba nó là người ở cái gì ở Vĩnh Long. Rồi cũng sau này đó thì cũng 10 năm 9 năm được ba đứa con, giờ nó cũng ở bển sư phụ, thành ra con qua đây mình con mới xin sư phụ cho con vô làng.
không sao, bà cứ đi theo tôi. Bây giờ quý vị thấy từ nay đó là bà cụ đó là older, younger, được xem sẽ theo thầy trong lại từng pháp hội được không quý vị?
Ông già đó để trả đầu cho
không, tôi còn một nhiệm vụ nữa. Bà làm bộ ngoại giao của Hoa Kỳ phải không?
Mô phật.
Vậy bây giờ bà làm sao bà dẫn động cho Nguyễn Tấn Dũng phải không? Dẫn động làm sao mà nó chịu từ chức để nó trả lại tự do cho 80 triệu đồng bào Việt Nam, chấp nào không?
Con thì có nói như vậy ở trên đài tiếng nước tôi.
Dạ, đầu nha.
Tôi mới nói là mấy ông á cố gắng niệm Phật cho nó hưởng mau hết đi, chứ hết mình chữ rủa chừng nào mình càng lâu chừng ấy, cứ cho nó hưởng chứ đừng chữ rủa
hết phước nữa chết.
Dạ, hết phước là nó sẽ bị hết thôi. Đó là tới giờ ngày là cũng như là cái gì ông Quỳnh Phú Sổ hồi xưa, sư phụ biết không, năm 45 mà ông Hòa Hảo Quỳnh Phú Sổ đó, ông giảng mà con còn nhỏ nhỏ, con không biết đường, coi ông giảng con leo cụm đây. Coi ông Quỳnh Phú Sổ giảng khai ngọn đuốc từ bi tín thiện gì đó, mà con thì đi theo má con cũng đi chùa nhiều, mà má con cũng có xui già như cái ông trụ trì ở chùa ở Phước Ân ở ngã tư cái bường đó. Bởi con thấy sư phụ gieo cái quẻ đó là giống cái quẻ diệt của cái chùa đó gieo. Hồi đó con cũng nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy năm 63, ông Ngô Đình Diệm đó uống thuốc chảy huy nhiều thuốc, mà ăn cơm chảy huy một cơm, vậy mà lên đó nằm mấy tháng cái em bớt hết. Rồi con về con ở chùa đó đậm công quả, rồi cũng xuống tóc, rồi tính đi tu, mà mình có ba đứa con, mẹ mình nuôi cực khổ, mình đâu có thành được cái gì, thành ra phải về đặng mình nuôi con. Là má không có cho mẹ biết là mình cái gì vô phước, thành ra cầu nguyện vậy, rồi tự anh vô là giá về làm, giờ đi nuôi con gửi cho nội với ngoại.
Rồi, cảm ơn bà cụ Older, Younger, được xem.
Dạ, 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 dạ. Thưa sư phụ, xin phép cho con được chia sẻ chút xíu về chúng ta. Dạ, dạ. Thưa quý vị, là hôm trước đây đó, khi mà nghe đạo hữu chuyển nói là sư phụ sẽ qua đây để hộ niệm cho bà Lê Thị Thảo là thân mẫu của hai vị đây, thì chúng tôi rất là ngạc nhiên. Chúng tôi phải chắc là như vậy là phải là một người có công đức hoặc là cúng dường nhiều thì mới được sư phụ đích thân từ bên bay kia bay qua. Rồi hỏi kỹ ra thì bà cố Lê Thị Thảo đó không có được bao nhiêu phước đức, nhưng mà đã tu gieo duyên có hai lần. Gieo duyên với thầy tòa hạ khóa tu hai lần, chỉ có hai lần thôi mà sư phụ từ bên xưa tổ bay qua 8 giờ sáng, 9 giờ tới đây, từ 9 giờ bay tụng đến 5 giờ sáng. Thì điều này làm chúng con rất là ngạc nhiên và kính phục là sư phụ đã hy sinh tất cả cho đệ tử của ngài. Ai đã là đệ tử đều được hưởng. Thành ra chúng tôi mới xin quý vị là thế này, để con xin chia sẻ một chút là tại sao Phật tử lại cần xuất gia gieo duyên. Đối với Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam, khái niệm tu gieo duyên không được phổ cập rộng rãi cho lắm cho tới thời gian gần đây. Và người đầu tiên chúng con biết là sư phụ đã dẫn 400 tăng ni đi khất thực và tu gieo duyên ở Los Angeles ở bên California. Trong khi đó tại các quốc gia theo Phật giáo Tiểu Thừa như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Campuchia thì tu gieo duyên rất phổ biến và quen thuộc. Tu gia thời gian tu xuất gia gieo duyên có thể từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, vài tuần hay vài tháng, thậm chí có thể 6 tháng hay 1 năm. Đó là việc chúng tôi biết ở bên Thái Lan hay bên Campuchia thì đúng ạ. Tuy tu xuất gia gieo duyên có nghĩa là xuống tóc, đắp y như một tu sĩ, lìa bỏ gia đình, vào chùa tu cùng bạn đạo và được thầy hướng dẫn về Phật Pháp, tuân theo giới luật thanh tịnh trang nghiêm của một tu sĩ. Tóm lại, tu gieo duyên như quý vị ở đây Tân Sa Di và Tân Sa Di Ni có nghĩa là tu thử tập làm sao để chúng ta đạt được cái hành nguyện của một Tân Sa Di Sa Di Ni một thời gian ngắn, sau đó nếu có duyên thì chúng ta đi tu thật. Những cái lợi lạc của tu gieo duyên là tu gieo duyên là kết duyên với Tam Bảo. Đây là một hạnh nguyện vô cùng quan trọng. Là một Phật tử thuần thành, thường xuyên đến chùa nghe Pháp, tụng kinh, thấm nhuần lời Phật đời đời của chư Phật chư Tăng, thì trên con đường tinh tấn chúng ta cần tiến xa hơn nữa, đó là theo hành nguyện tu xuất gia gieo duyên, có kết duyên lành sẽ được đạt quả quả lành. Tu gieo duyên là gieo trồng nhân giải thoát cho đời tương lai. Tu gieo duyên là phát khởi tâm hạnh cao đẹp và lợi lạc như lời khuyến tấn của các bậc cổ đức. Tu gieo duyên là phát bồ đề tâm cầu quả vị giải thoát thành Phật trong tương lai. Tu gieo duyên là phát tâm đại, đại có nghĩa là lớn, nhắm đến mục tiêu cao quý. Tu gieo duyên là phát tâm viên, đó là giữ giới xuất gia toàn vẹn, giữ tâm tròn đầy trong sạch, dù chỉ một ngày, vài ngày hay vài tháng đều lợi lạc như nhau. Tu gieo duyên là phát tâm trơn là chân thật không dối, nhân chân thật thì đạt quả chân thật. Tu gieo duyên là phát tâm chính là chính đáng, chính đạt. Tu gieo duyên là tạo phước để hồi hướng cho song thân, phụ mẫu, cửu huyền thất tổ. Thì thưa quý vị đã thấy, hai vị tân sa di đây, sau khi thân mẫu chết, tu gieo duyên để hồi hướng cho thân mẫu, và như thầy đã nói, sẽ đạt được những quả tốt của thân mẫu. Thì chúng ta trong tương lai, trong những pháp hội tới, thì xin quý vị, khuyến tấn quý vị là khi tu gieo duyên, sở dĩ tu gieo duyên, thì thầy sẽ có nhiều dịp quay trở lại đây và làm pháp hội cho chúng ta. Nếu chúng ta như là thầy nói cái này chùa Bồ Đề hơi ít người gạo bắp, thì chúng ta tiếp tục tu gieo duyên để năm tới hoặc là trong năm nay thầy ghé đây 2 lần, năm tới thầy sẽ ghé 1 lần nữa. Nếu chúng ta chân thành, cái tâm chúng ta thành, thầy sẽ ghé nhiều hơn, hoặc là có nhiều vị tu gieo duyên thì chắc chắn là ngài sẽ đến hộ niệm nhiều hơn, và đó là chúng ta gặp được những lời chánh pháp và những lời trong pháp thoại mà chúng quý vị, tôi thấy quý vị rất là rất là thích thú và học hỏi được nhiều. Thành lời khuyến tấn của chùa Bồ Đề là xin tất cả quý vị nên tu gieo duyên để chúng ta còn được gặp sư phụ nhiều nữa trong duyên lành của pháp hội tu gieo duyên. Xin cảm ơn các bạn.
Thời gian nó cũng đã sắp tới giờ hoàn mãn. Bây giờ quý vị đã xả giới hết rồi, thành ra quý vị không có sợ vấn đề ăn chiều. Tôi hỏi là Băng, con xin hỏi cái gì? Mấy người trên đây có hai cha con sẽ là thọ giới. À, hai vị này lại đây. Rồi có người nào chưa xả thì lên đây để tôi làm một cái cuối cùng nữa. Đây, Quỳnh Quang Trung đâu rồi? Thầy đặt con là thiện quá. Thiện là thiện nam tử. Quán là nghĩ tới chuyện thiện chứ không nghĩ tới chuyện ác. Còn đứa cháu nội là thiện đồng, tức là còn đồng tử mà lại đã biết về với thiện đạo. Bây giờ chúc cho thầy tìm mới. Không hỏi sao?
Thầy, mẹ con trong 2 tuần trước đi vô ICU bị xuất huyết bao tử.